sadanaka maneha vanghai namo bona sadan kamau neha vanghai namo bona sadan kamau neha vanghai.
Chúng ta trì tịnh không nghiệp, tăng nghiệp và tịnh pháp giới 3 lần.
Om Nam Om Si Lam Om Nam Om Si Lam Om Lam Om Si Lam.
Rồi, quý vị ngồi thoải mái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy thường trụ ngôi Tam Bảo, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị thức giả cùng chư tăng ni Phật tử và quý vị hành giả pháp hoa kinh cũng như tất cả năm liên chúng đạo tràng diệu pháp liên qua và quý vị hiện diện có mặt hôm nay. Hôm nay chúng ta được nhân duyên tiếp tục để mà bàn giải bài học số 7 thuộc về phẩm phương tiện kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Trước khi vào phần bàn giải thì chúng ta cũng nên là ôn lại cái bài thứ 6. Bài thứ 6 á, vừa rồi thực ra chúng ta không có cái thì giờ để mà chúng ta đi sâu vào, bởi vì nó tới 4 nét rất là lớn. Một cái nét cái như thị pháp, thập như thị pháp, tức là 10 cái như thị, thì chúng ta có thể giải tới một buổi lận. Đó là giải sơ qua đó. Còn nếu mà giải cho đầy đủ á thì phải 1 tháng, phải 1 năm. Vì cái thời kinh Pháp Hoa đó, trình độ như Đức Phật, Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai và chư Bồ Tát nghe, mà Đức Phật, Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai đó phải giảng giải cho tới 600.000 năm. Và tiền thân của Bồ Tát Diệu Quang đó, thì giảng giải tiếp theo là 800.000 năm. Trình độ nghe thì là Bồ Tát và Thanh Văn Duyên Giác, còn tình trình độ nói thì Phật và Bồ Tát nói. Còn ở đây chúng ta là phàm cả và lướt qua 3 giờ đồng hồ, và có nhiều người thì nói dài quá. Mà dài không phải nói thập như thị không, mà nói tới 4 vấn đề then chốt lớn. Vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ là quý vị bữa đó nghe thì quý vị nói là hay, nhưng giờ hỏi lại quý vị cũng biết hay chỗ nào không? Bảo thuật lại quý vị không nhớ chỗ nào không? Biết làm theo quý vị không biết chỗ nào để làm theo không? Tôi nghĩ như vậy, nghĩa là mưa mới có xuống đất thôi chứ chưa tới thấm, huống chi đi vào trong rễ cây, huống chi là nước đó nó lên trên cây, để nó lên trên lá, trên hoa và nó ra nó nuôi trái chưa, ít nhất cũng phải hết năm nay thì bắt đầu Pháp Hoa nó mới thấm vào trong trong da, trong thịt, trong xương, trong tủy. Bây giờ nghe thì nó mới có như vậy thôi. Cho nên nhiệm vụ người nói hướng dẫn á thì phải hơi khó một chút. Cho nên chúng tôi mới dành suốt một đêm để tôi nghĩ cách nào để tôi tóm lược lại trong cách dễ dàng để quý vị dễ hiểu. Và tôi vẽ ra được một cái hình thức bằng trên cái một trang giấy. Tôi chia ra làm bốn nét chính của cái bài học vừa rồi. À, mà cái bài học đó thì chắc là quý vị đã có. Chúng tôi photo ra mỗi người một trang, một tờ vậy. Bây giờ chắc ai cũng mỗi người đã có hết một người một tờ rồi. Và ở trên bảng đây chúng tôi có dán trên bảng nữa nè. Thì bây giờ là nó là thuộc cái bài số 7 rồi, thành ra chỉ có tóm lược thôi, tóm lược sơ qua. Thì cái tóm lược này chúng tôi chia ra nó bốn nét lớn cho cái bài học số 6. Cái nét thứ nhất là nhấn mạnh cái chỗ thân cận. À, cái nét thứ nhất là nhấn mạnh chỗ thân cận. Chúng ta ở đây có những nhiều người đọc Pháp Hoa Kinh ít nhất là cả 100 lần, còn người nào ít nhất cũng phải 10 lần trở lên. Chưa có một cuốn sách nào mà được cái tác phẩm trên thế giới này mà in nhiều như vậy hết á. Và cũng chưa có một cái tác phẩm nào mà nhân loại trên thế giới đọc nhiều như vậy. Chưa. Nhưng mà khó nói là đọc rồi thì nó quên theo rồi, nó không nắm được. Ít ai nắm được. À, cho nên bây giờ chúng ta phải nắm được cái phần chế nó ra. Chế nó ra nó gồm có 4 nét. Là thứ nhất là thân cận. Cái thứ nhì là thực hành. Cái thứ ba là thập như thị. Cái thứ tư là 4 lần thưa thỉnh. Có trên tờ giấy rồi, quý vị khỏi chép, chú ý rồi thỉnh thoảng liếc vào nhìn trong tờ giấy đó, hoặc là nhìn trên bảng ngay chúng tôi nói. Thì bây giờ cái trước nhất á là chúng ta thân cận trước cái đã. Thân cận ở trong cái đầu phẩm kinh Phương Tiện thì Đức Phật nói gì? Này tôn giá Xá Lợi Phất và đại chúng, tại sao ta thành Phật? Tại sao ta là Thích Ca Như Lai để được thành Phật? Nhờ cái gì mà ta thành Phật? Quý vị sẽ nghe chúng tôi nói và đọc kinh đó, quý vị sẽ trả lời nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thân cận. Thân cận ai? Trong này tài liệu để là cha mẹ và con cái. Vậy thì cha mẹ con cái là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thân cận với lại Tịnh Phạn Vương và Hoàng hậu Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia khi sinh ra 7 ngày, thấy tôi được 7 ngày thì Hoàng hậu Ma Gia thác sinh rồi, thác sinh lên cõi trời rồi. Còn Tịnh Phạn Vương thì 20 mấy tuổi là ngài đã bỏ Tịnh Phạn Vương này đi rồi. Vậy thì đâu có thân cận. Vậy thì thân cận ai? Quý vị tụng kinh, đọc kinh nhưng có chú ý. Này đại chúng, tại sao ta là Thích Ca Như Lai được thành Phật nhờ cái gì? Trong kinh thì dĩ nhiên không nói như vậy, nhưng mà tôi nói dễ dễ cho quý vị hiểu mà. Nhờ cái gì mà ta thành Phật? Nhờ cái gì chứ? Khi viết ra văn thì cũng hơi ngọt ngọt chút, nhưng khi nói á, lúc Đức Phật ta nói, ngài cũng nói vậy đó. Ngài hỏi ta nhờ cái gì ta thành Phật? Các người chắc là không nhớ đâu. Nhờ ta thân cận. Thân cận ai? Thân cận chư Phật quá khứ. Nhiều đời ta đã vào đời ta sinh lên, có lúc ta làm người, có lúc ta làm trời, có lúc ta làm Bồ Tát, lúc nào ta cũng thân cận với chư Phật, nhiều đời Phật quá khứ. Nhưng mà thân cận sao? Thân cận mật thiết đó. Quý vị sót cái câu là thân cận mật thiết. Thân cận là khác mà mật thiết là khác. Cho nên một cái lỗi của chúng ta, ta tụng kinh mà ta không áp dụng kinh. Ở tại nhà quý vị con nuôi trong cánh tay á, mà quý vị không thân cận với con, không mật thiết với con, là bởi vì hồi quý vị làm con á, quý vị không thân cận mật thiết với cha mẹ mình. Cho nên vào ở trong xã hội, trong xóm á, mình không thân cận mật thiết với cái thế hệ lớn hơn mình, và mình cũng không thân cận mật thiết với cái thế hệ nhỏ hơn mình. Nếu quý vị là Phật quá khứ thì quý vị không truyền lại cho Phật tương lai, mà quý vị là sinh viên, là Bồ Tát á, thì quý vị không thân cận với Phật quá khứ. Đến chùa, mặc dù nó quy y Phật Pháp Tăng, quy y thầy theo thầy, nhưng ở đây tất cả quý vị ngồi đây có ai thân cận mật thiết với quý thầy không? Đứng ra mặt quốc gia nói rộng ra, có ai thân cận mật thiết với cấp lãnh đạo không? Không, thân cận mà không có mật thiết. Chúng ta thoát hai chữ mật thiết, thấy không? Đó ra á, chỉ ra là thấy. Rồi, lướt qua cho thằng khéo là mình giảng trở lại bài số 6, mất hết từ giờ bài số 7. Việc này quý vị nghiên cứu lấy, và chúng tôi mong rằng quý vị thọ trì đọc ống kinh rồi. Từ hôm nay chúng tôi nói rõ rồi, quý vị về bằng mọi cách phải thân cận mật thiết, cuộc sống mình sẽ thân cận mật thiết. Giữ mật thiết là sao đó thì quý vị tương tự sẽ có dịp sẽ mổ xẻ. Bây giờ quý vị tự lật lấy, ta sống sao không mật thiết mà ta sống sao mật thiết. Ít người mật thiết lắm. Sinh ra ta là cha mẹ ta, mà hiếu ta là bảo thúc nha. Đó là lời của Quan Trọng. Suốt cuộc đời tể tướng Quan Trọng chỉ có một bảo thúc nha là mật thiết thôi. Ai hiếu ta? Chỉ có Tử Kỳ thôi. Hôm nay Tử Kỳ không có, ta đập đền đi, đền để mà ai nghe. Bác Diên Khuê ha, giường kia treo đá hững hờ, đờn kia gãy những ngón ngơ tiếng đàn. Thơ không viết, viết cho ai biết mà đưa. Rượu ngon không có bạn hiền. Không mua không phải không tiền không mua. Thơ không viết, đắn đo không viết, viết cho ai ai biết mà đưa. Nó thân cận tới chỗ đó. Cuộc đời quý vị bây giờ trước mắt không có một người thân cận, hoàn toàn là cô đơn. Nếu quý vị thành Phật á, thì quý vị chỉ thành Phật duyên giác Phật mà thôi, đích di Phật thôi. Quý vị không có một người nào thân cận, không dám nói cái tâm sự của mình ra cho một người khác. Những bí ẩn nhất cuộc đời quý vị không nói ai, kể cả người chồng. Vậy sao gọi là mật thiết? Tới khi chết rồi, những cái bí ẩn của cuộc đời mình không nói lại cho con mình nghe, mang ngậm hờn từ kia chín suối. Và khi cái tinh ấm thân á, hiện về trong 49 ngày, hôm nay mẹ quên nói, bây giờ ta nói nó có nghe đâu. Cuộc sống ta không có một chút là mật thiết. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói là ta đã thân cận mật thiết với chư Phật quá khứ. Quý vị về gạch đích hai chữ mật thiết, viết hai chữ thân cận mật thiết, bốn chữ đó treo lên. Còn không mà sơn đỏ cái vòng tròn hoành như thế này, chúng tôi vẽ cái hoành lên đó, nhưng mà ra uy tín đã làm, họ làm hai cái vòng đụng nhau này. Ôm nhau vậy, lần thứ hai ôm nhau, không phải lên cái bán là dễ đâu. Tôi với nàng Vang, tôi đem qua nàng Vang làm một đêm, đem qua cũng chặt nữa, rồi in 4-5 lần nó chặt tới chặt luôn, chứ không phải qua cái bán là dễ đâu. Tôi thích một đêm vậy, hiểu được mà vẽ ra, nói ra dễ mà vẽ ra khó hơn nữa. Thân cận mật thiết. Rồi, qua nét thứ hai, thực hành. Bây giờ nói ngay chỗ này đó, quý vị dễ hiểu, không có nói xa xôi gì hết. Quý vị nói dạ thưa thầy, quý vị quý cô quý chú đi nghe Pháp Hoa thầy giảng rồi về có thực hành không? Dạ có chứ, có thực hành chứ. Thực hành sao? Dạ thì thực hành vậy. Không biết thực hành sao. Rồi các bạn ấy, tối con đem kinh lên con tụng à, dạ, giỏi, mấy cô thiệt là giỏi. Chứ mẹ lẽ thầy chê đó, nếu bà mấy bà dớ quá, chỉ có tụng kinh dớ quá, thì quý cô lại làm biết không tụng đó. Mình tụng mà thầy còn chê nữa à, thực hành. Này Tôn Giá Xá Lợi Phất và đại chúng, ta thân cận mật thiết với chư Như Lai ha, của thở quá khứ, ta đã thực hành trọn vẹn à, chưa đâu, tinh tấn dũng mãnh và nhiệt tình. Thực hành trọn vẹn, tinh tấn dũng mãnh và nhiệt tình, đó là không. Cho nên ở đây quý vị có thực hành á, nhiều lắm á là 2/3 chứ không có thực hành trọn vẹn. Trọn vẹn cái gì? Trọn vẹn pháp tư đế, trọn vẹn lục ba la mật, trọn vẹn 12 nhân duyên, thiền định, trọn vẹn giải thoát còn hợp vẹn 37 phẩm trợ đạo. Tất cả những gì mà chư Phật quá khứ dạy ra ta thực hành trọn vẹn hết, để đến một hôm đó ta bừng khai và ta thiếu ta có Phật tánh. Nhận rồi từ đó ta mới theo chư Phật mà thuyết nữa, rồi chư Phật mới dạy cho ta, Phổ giáo hóa cho ta, ta mới thành Phật. À, chỗ đó xin nữa, bài số 7 sẽ phân xét cho rất rõ ràng cho quý vị. Giảng kinh một chữ, chỉ sai một chữ là đồng với ma nói, mà lặp đi lặp lại, nhai đi nhai lại y như cũ, tức là ba đời oan cho Đức Phật. Giảng giáo lý 5 năm chúng tôi không có ôm cái lô nào, mỗi ngày giảng mỗi mập. Nhưng mà có lẽ giảng hôm nay giảng bộ pháp qua là có lẽ ôm. À, là vì đêm không ngủ được. Vậy rồi đọc tới đọc lui 5-7 lần, cỡ tôi phải đọc 5-7 lần mà cổ với cô đem cái bài về cái văn đó. Thì trời ơi, thì sao để trọn vẹn được chứ? À, thực hành trọn vẹn. Trọn vẹn mà trọn vẹn phải tinh tấn. Chủ nhật tuần này đi, chủ nhật tuần sau mắt đi đang đám giỗ. Chủ nhật tuần sau mắt đi ăn đám cưới. Ở nhà đi bớt 2 tuần rồi đi trở lại. Hỏi cho cô đi thường không? Dạ thì con tinh tấn lắm thầy. Năm nay con ở nhà có 7 tuần lễ cho mấy. Ông Trần Ba Biện pháp danh Chúc Thông ở đây. Ông là đại công trình sư, ông xây dựng những công trình lớn, trong đó có Dinh Độc Lập này. Khi giải phóng bị lốc kê trong nhà băng, ông mất 1 tỷ bạc, ông đi chết. Gặp người bạn ông, nói anh lên trên chỗ thầy thông bố, thầy giảng cho anh nghe em có chết đâu. Em cũng buồn lắm, anh gặp thầy giảng lên đó. Những ông như vậy mình phải đánh ông bằng chướng. Cỡ ông giói cỡ nào, đại công trình sư, sư chỗ nào ông giói tôi nghe coi. Nếu nói màu sắc á, ông giói hơn đất nước Việt Nam này, không ai hơn qua ông á. Nhưng mà ông phải học tôi 7 năm, 8 năm. Còn nếu ông mà trang trí nội thất, ông giói á, ông học tôi 7 năm nữa. Và nếu nói ông công trình á, ông phải học tôi 7 năm nữa, 21 năm. Đúng vậy, từ ngày ông quy y tôi bữa nay là 21 năm. Năm nay ông vẫn còn lắm cấm. À. Rồi tới lúc tôi giảng bộ pháp khoa, thì ông cũng được Trung ương Đảng mời ông đi dự xây dựng cái đại hội trường, đại hội đảng kỳ năm. Ông nói tôi không lấy tiền, tôi chỉ yêu cầu một điều kiện, cho tôi một tuần 2 cái vé máy bay. Để chi? Để tôi về tôi nghe kinh Pháp Hoa thầy tôi giảng. Ông Tổng Bí thư Lê Duẩn ông nói, quả cái kinh Pháp Hoa là kinh gì mà ông mê vậy? Ông nói tôi không nghe được là tôi không làm được. Mà tôi làm rồi mà cái đại hội trường này mà ai chơi xấu á, thì ông bắt ông giam tôi cũng được. Còn nếu mà họ khen tốt tôi không cần lãnh thưởng. Tôi làm tôi hiến dâng tinh thần Phật giáo. Thì ông Lê Duẩn á, ông Tổng Bí thư ông xây lại ông nói, bao cấp thì cũng khó, nhưng mà các đồng chí tôi cứ cung ứng đi. Tôi nghe là miền Nam ông này là tuyệt vời lắm. Rồi tới chừng đại hội rồi thì ông trưởng phái đoàn Liên Xô, ông hỏi cho đồng chí Tổng Bí thư Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, ai thiết kế cái hội trường này, mời ở đâu vậy? Này vào Việt Nam tôi chứ. Đồng chí đừng nói giỡn, tôi là đại công trình sư ở bên Liên Xô, ủy viên Trung ương Đảng và là kiến trúc sư, và tôi thấy đây là tôi thua rồi. Tôi là Liên Xô bậc đàn anh mà tôi thua Việt Nam, ông làm được có người này. Thì ông Lê Dũng nói đây là bằng xương bằng thịt, mời lên. Nên thì tướng phái đoàn Liên Xô mới hỏi, dạ thưa ông là chế độ cũ. Thì ông biện ông nói là dạ vâng, tôi chế độ cũ mà tôi không có tham gia chính trị. Ông nói không, tôi không hỏi ông về chính trị. Chế độ cũ không ông chức gì? Đại công trình sư thưa ông. Thì ông tướng phái đoàn Liên Xô xây qua nói với ông Lê Dũng, đồng chí Tổng Bí thư Việt Nam phong cho ông này 2 chữ đại đại công trình sư, đại đại công trình sư. Rồi cũng trong năm đó, lúc đó ông chưa lãnh nhận được cái nhà ở trên này trở lại, ông ở bên Lức, chiều thứ bảy ông lên đây ở nhà cháu ông, con ông gì đó. Rồi chủ nhật ông nghe kinh, để sáng thứ hai ông về. Thì cái hôm giảng tới cái phẩm 27 và 28 chiều đó là 28 là hoàng kinh đó. Thì nhà ông cháy, chiều thứ bảy nhà ông cháy. À, ông dọn cho ông cấp rồi, cái ông ra ông nói tới giờ rồi, tôi đi với má nhỏ mấy đứa nhà dọn đi, bà nhà dọn tôi đi lên trên Sài Gòn, thành phố để tôi sáng tôi nghe Pháp Hoa. Bà vợ bà nói cái Pháp Hoa là cái gì mà ông mê dữ dội vậy? Bà đâu có biết. Đi như thường. Đó. cái đó mới là tinh tấn. Còn quý vị, tôi biết chắc chắn là quý vị sẽ gặp những trở ngại. Bạn mình á, nó đám cưới con nó mà mình không đi không coi được, cho nên phải đi, đi bỏ một bữa là hết tinh tấn. Nửa khuya đêm đó nó đau bụng quá làm sao mà dậy ngồi được, hết tinh tấn. Cho nên thực hành trọn vẹn là một cách, tinh tấn là một cách, dũng mãnh nữa. À, thực hành là thực hành một cái lờ đơ, cái như là làm cho nợ quý thần để cho ông địa khỏi vớ đó, thì làm cái đó thì chả có khi nào thành công. Phải dũng, phải mạnh. Dũng mạnh có nghĩa là nắm tay tập tính, nhưng mà dũng mạnh là cái sao dũng mạnh? Cái tay mạnh á chưa phải là dũng mạnh, cái lời nói mạnh chưa phải là dũng mạnh, mà dũng mạnh cả ý chí nữa. Gặp trở ngại khó khăn nào nhất định không bó, không bó cuộc. Như ông Biện đó là mới là dũng mạnh đó. Dám vừa thẳng với ông Tổng Bí Thư, dám thực thách thức với nhà trái. À. Dũng mạnh. Và nhất là nhiệt tình. Cho nên gia đình nào sinh ra con mà dạy được cho con á thành tín, khả năng, đồng chí hướng và nhiệt tình, chồng và vợ hợp nhau thành tín, khả năng, đồng chí hướng và nhiệt tình, trong cơ quan, trong công xưởng, trong tư nhân, trong tập thể, chỗ nào tuyển chọn được người thành tín, khả năng, đồng chí hướng và nhiệt tình thì thành công. Tức là trọn vẹn, tinh tấn, dũng mạnh và nhiệt tâm. Đó, cái vòng hình chữ nhật kết chúng tôi vẽ đó, quý vị về rồi nghiền ngẫm cái đó. Tôi nói đây quý vị nghiền ngẫm trên cái bản vẽ. Thiếu một không thể được. Nhà mà cửa cửa cái con nó chớp cái chìa khóa cái nó thật trong tủ cái nó đớp một cặp bạc nó đi thì thua thua. Sang nó đi mua 50 ngàn nó nói 70 ngàn đó mẹ, thua. Ông chồng về không thành thiệt với vợ, vợ về không thành thiệt với chồng. Chồng mà đem giấu xôi trên chỗ mát, còn vợ đem giấu đường ngoài bụi tre thì cái yếu đó thôi thua, không thành tín. Mà thành tín mà không có khả năng thì không làm gì được. Mà khả năng không đồng chí hướng cũng thua nữa, mà đồng chí hướng không nhiệt tình cũng thua. Cho nên bốn tiêu chuẩn đó quản trị cần phải áp dụng, việc trong nhà chúng ta áp dụng. Và lấy ở đâu? Lấy kinh Pháp Hoa ra. Trọn vẹn. Làm cái gì phải làm cho trọn vẹn, đừng có làm nửa chừng, đó là ồ ơ với dầu. Dù nấu một bữa cơm, mẹ sai con ở nhà nấu một bữa cơm, con phải nấu từ A đến Z, bỏ gạo vào nồi và đến khi cơm chín mà ăn, rửa chén xong mới là trọn vẹn bữa cơm. Và phải chậm lửa nấu cho nó từ đầu tới cuối, chậm lửa chừng bỏ lửa nó tắt đi, nó sình gạo lên, thì đó là không có tinh tấn. Và nấu một cách nó kêu là cực chánh đã. Tao bữa nay tao ở nhà tao nấu, mẹ tao sai nấu cơm tao buồn lắm mẹ ơi. Cực chánh đã, nó không có dũng mãnh, và cuối cùng không có nhiệt tình. Trong bữa cơm đứa con nó bưng mâm cơm lên nó dọn, mà nó không nhiệt tình đối với mẹ cha với trong gia đình, bữa cơm ăn không ngon. Đây chúng tôi nói một bữa cơm với kinh Pháp Hoa. Cái gì cũng có kinh Pháp Hoa cả, quý vị chạy đường nào cũng gặp kinh Pháp Hoa cả, vì đây là bộ kinh nhập đời. Chạy đường nào cũng gặp kinh Pháp Hoa. Ở đây mới có một đoạn của cái phẩm phương tiện thôi, và tôi chỉ nói một chút những nét lớn thôi. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa chúng ta phải chọn 3.000 nét để áp dụng cuộc sống của chúng ta. Nè, qua nét thứ ba, cái này mới là dữ dội. Cái này là thập như thị pháp. Vừa rồi chúng tôi nói rồi phải không? Bây giờ tôi nói lại thôi. Cuộc đời sở dĩ chúng ta bây giờ đây còn đau khổ là chúng ta đang nhìn và thấy và chấp nhận và lăn lóc với cái giả pháp. Chúng ta không thấy cái thực pháp. Mà muốn thấy cái thực pháp á, thì phải đi trong 10 cái như thị đó mới thấy được mà trọn vẹn. Là chúng ta thấy cái màu hoa cúc vàng, và rồi chiều nay cái hoa cúc nó tàn đi, chúng ta nuối tiếc nó. Chúng ta được cái kiến, người ta soi cái mặt mình, mặt đẹp quá. Một ngày nào đó bỗng nhiên cái tóc nó bạc, cái da nó nhăn, buồn quá. Ai cũng chạy theo cái giả tướng ấy. Cái bông cúc bây giờ nó vàng, chiều nay nó héo, ngày mai nó úa, ngày mốt nó tàn, ngày kia nó khô. đó là cái sắc tướng giả, gọi nó là giả tướng. Giả tướng nó có thay đổi theo thời gian và không gian, nhưng mà cái màu vàng của hoa cúc này, cái màu vàng của hoa cúc này, cái màu vàng nó là thực tướng, nó là thực tướng. Thực tướng sao thầy nói kỳ vậy? Thực tướng là sao để tự nhiên nó ở đó mà nó lại bây giờ nó đem khui? Không có nã thực tướng, bởi vì khi nó đi, cái màu vàng nó đi á, mình không thấy, mình không có mắt thánh, mình không thấy, mình không chính đắc mình thấy, cho nó đi á, nó đi vào khoảng không, nguyên tố vào khoảng không, và khoảng không nó nằm đó. Rồi một cây cúc khác trồng lên à, nở bông ra thì cái nguyên tố đó nó nhập vào, nó cũng ra màu vàng. Đời ông nội ông cố ông sơ mình trồng cây cúc nó cũng ra màu vàng, đời mình trồng cây cúc cũng ra màu vàng, rồi đời con đời cháu 1000 triệu đời sau trồng bông cúc thì cái màu vàng nó trở lại cái chỗ đó. Cho nên tướng thời gian đó vĩnh hằng, đó vĩnh hằng, cái màu vàng tướng vĩnh hằng, có cái vĩnh hằng của nó, tánh cũng có cái vĩnh hằng của nó, thế cũng có tánh cái vĩnh hằng của nó, lực cũng có vĩnh hằng của nó, bác cũng có vĩnh hằng nó, nhân cũng có vĩnh hằng của nó, duyên cũng có vĩnh hằng của nó, quả cũng vĩnh hằng của nó, báo cũng có vĩnh hằng của nó, và rốt ráo cũng vĩnh hằng của nó. Tất cả toàn 10 cái đó vào như thị pháp. Cho nên khi mình nhìn thấy cái như vậy, một người thân mình chết ai cũng xót xa, nhưng mà mình nhìn thấy cái vĩnh hằng, người này không chết, bất tử không chết, sao chết được nhỉ? Chết đi đâu? Cái xác chết à, nhưng cái thức không chết, cái thức nó còn lại bao nhiêu, nhỏ xíu 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 à. Cái tia sáng là già đó, nó còn lớn hơn nữa, cái thức nó nhỏ hơn tia sáng là già. Tôi nói ví dụ đi, 1000 cái tia sáng là già nó mới được 1 hạt nhân, và 1 tỷ cái tia sáng là già mới được hạt nhân, 1 tỷ cái hạt nhân mới được 1 hạt nguyên tử, 1 tỷ cái hạt nguyên tử mới được 1 con vi trùng. Vi trùng mình đã không thấy rồi, làm sao mình thấy tia sáng laser? Mình không thấy tia sáng laser, làm sao mình thấy cái tích, cái linh tích, 1 hạt linh tích của mặt na đó. À, nó theo đi, nó tạo lên, rồi nó tan đi, rồi nó tạo lên, còn nó, cái đó nó không chết. Cho nên bây giờ, quý vị đang lo cái nhà quý vị, cái chỗ giá, cái chỗ cái trạm á, mà quý vị lo. Mà cái chỗ mà chỗ thiệt á, để mà quý vị trụ, quý vị đi, quý vị không lo. Cái ra máy bay á, quý vị không lo à. Mà quý vị lo cái chỗ cái chòi, cái mà họ là làm cái chỗ ngồi mát, để mà xe buýt nó đậu để mà ngồi nghỉ mát đó, quý vị lo. Còn một cái khách sạn, trong đó có cái ga phi trường, quý vị không lo. Cái nhà không lo, mà lo cái trạm á, tôi nói là đại khái vậy. Cái nhà quý vị là cái trạm, cái chùa mới là cái gà đó. Là vì bây giờ cứ vậy cho chừng khi chết rồi 49 ngày phải mượn chùa ở à. Không có chùa ở là không thể nào đi lên được hết á. Không có chùa ở lang thang đi xuống. Còn khi chết rồi ở chùa, ở nhà vài bữa à. Ở nhà thế nào bị ma khác nó cám dỗ. Vậy thì nếu mà dùng cặp mắt thực tướng thì chết không phải là mất. Mà chết không phải là mất là không sợ chết. Mất của đi không sợ mất. Mất tiền cũng sợ mất. Mất cái gì? Giả tướng nó mất chứ, dĩ nhiên chứ, sao mình giữ nó được nữa. Thực tướng đó, mất cái giả tướng mới còn cái thực tướng. Mà không mất cái giả tướng, mình ôm theo giả tướng thì mình không bao giờ thấy thực tướng. Mà thấy thực tướng rồi, hiểu thực tướng rồi, không có chuyện gì để ngần ngại hết. 600.000 năm chỉ bằng một giờ đồng hồ, vì nó không không gian và nó cũng không có thời gian à. Nó không ai làm chủ nó, nó không có chủ thể, cho nên nó không có quá khứ, không có cuối cùng. Nè, thập như thị pháp hôm đó tôi nói nhiều rồi, hôm nay lướt qua mỗi bữa nói chút rồi, để chừng nào quý vị nhập được cái thực tướng thôi. Chủ nhật tuần sau chúng tôi sẽ giải hết và viết lên cái câu thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Trong kinh chúng ta đang tụng á thì dịch ra chữ Việt là pháp trụ trên ngôi pháp thế gian tướng thường còn. Bài diễn văn năm ngoái tôi có ghi vào Bồ Tát Quán Đức ra đi để lại bí pháp tu trì cho chúng ta là pháp Hoa Kinh. Trước khi ngài đi tự thiêu, ngài trụ tại chùa Ông Quang tụng 1 tuần lễ 7 quyển Pháp Hoa, 28 phẩm, mỗi ngày một quyển, rồi ngày nghỉ một ngày, và tiếp theo là ngày đi tự thiêu. Ngài truyền cho chúng tôi những bí pháp về Pháp Hoa Kinh, nhưng mà chúng tôi khờ dại quá, như gá cùng tứ, không chạy theo nó, làm hoàn toàn trật. Cho nên cái bài đó Dương Văn đã lững lờ. Vậy thì pháp thế gian sao lại thường còn? Chúng tôi bỏ lửng. Năm nay hàng thức giá chờ đợi coi cái năm 34 năm kỷ niệm ngày tự thiêu của Bồ Tát Quang Đức, coi cái vị chứng tứ ta trả lời như thế nào là pháp thế gian thường còn. Cho nên cái bài giảng vừa rồi, bài giảng năm nay và bài giảng ba bài giảng chúng tôi trả lời, và tôi sẽ đúc kết, tôi viết trở lại bài giảng văn năm nay. Pháp thế gian thường còn. Cái chuyện nó nghịch đời vậy, người ta mới nhức cái đầu. Cho nên là pháp Phật thường còn, ai có nhức cái đầu? Pháp thế gian thường còn, pháp thế gian vĩnh hằng. Nhưng mà hôm nay ai đã nghe, bữa nay hiểu mờ mờ rồi. Tôi khai cho một bữa nữa thì quý vị sẽ thấy pháp thế gian thường. Pháp thế gian thường còn thì chuyện gì mình buồn rầu, mình khóc than vậy? Chuyện gì mình không dám bỏ nó, cái giả pháp đó mình nhập vào cái thực pháp nhỉ? Mục đích Đức Phật và chư Phật ra đời là chỉ cái thực pháp, chỉ cái thực tướng, chỉ cái vĩnh hằng đấy, chỉ vĩnh hằng của thế gian đấy, cho chúng sanh thấy. Anh nào thấy, chị nào thấy rồi đó thì đắc Bồ Tát. Mà đắc Bồ Tát rồi ngài chỉ giáo hóa mà thôi, giáo hóa là thành Phật hè, nhanh lắm. Nhưng mà Đức Phật cũng không có hạn hẹp, vẫn cho mình đi được học. Bài hôm nay sẽ giải chỗ đó. Cho nên thập như thị pháp, trong bốn nét này, cái thép thập như thị pháp hơi cao, quý vị cứ cắt cái vòng tròn nó dán lên thôi, lần lần quý vị nhập. Nét thứ tư là ba lần thưa thính. Ba lần thưa thính như vậy, quý vị nói là Đức Phật kỳ thiệt ha, làm gì ông ngài làm khó làm khăn. Phật cái gì Phật, chúng sanh là chúng sanh, chúng sanh là dốt nát thì là ông cha là phải dạy cho, sao lại ba lần thưa thính mà ngài lại không nói. Cho nên hôm nay tôi thưa với quý vị, bài đã ghi rõ rồi, tôi nói lướt qua thôi. Quý vị phải ba lần, cái gì cũng phải ba lần hết. Mà ai không làm ba lần á thì người đó chống đối Đức Phật, người đó ghét bỏ Đức Phật, người đó không vâng lời Đức Phật. Nhưng mà quý vị chống đối, ghét bỏ và không vâng lời Đức Phật, cái gì cũng được hết. Chuyện đó Đức Phật không có buồn đâu. Chống đối bỏ chúng tôi cũng buồn đâu. Nhưng mà cái khổ nhất là quý vị tự chống đối quý vị. Ai không làm ba lần, ai không hỏi ba lần, ai không nói ba lần thì người đó tự chống đối họ thôi. Hôn nhân mà không có qua ba cái lễ thì cái hôn nhân đó nó không bảo đảm đâu. Uống nước mà không uống ba lần ba nét thì cái người đó không phải uống nước. Bưng lên nước lên nè, bưng nước lên, đưa lên nè, đưa lên miệng. Ba. Bây giờ cái thứ hai, uống nè, ngậm nè, rồi mới nuốt. Bây giờ bưng từ dưới đưa lên, há hỏng ra quất vô cái không để rượu ra được không, rồi hóp vô ập luôn được không. Uống nước cũng phải ba lần. Cái gì ba lần anh? Cái này tôi nói hoài nhưng mà quý vị không chú ý. Hôm nay có kinh, tôi nương cái kinh này để tôi nói rất rõ, đây là kinh Pháp Hoa. Không có những việc quan trọng mà việc gì cũng phải ba lần. Lần thứ nhất nó thấm nhập vào tiền ngũ căn, mắt tai mũi lưỡi thân. Lần thứ hai nó thấm nhập vào đệ lục ý thức ý, và lần thứ ba nó trở vào tiềm thức, tức là a lại gia và mạt na. Cho nên cái hình tam giác đó, trong cái bản vẽ của quý vị đó, quý vị về nghiên cứu lại kỹ thì quý vị sẽ thấy bốn nét cơ bản của cái bài học thứ sáu. Khi chúng ta đã đạt được rồi thì chúng ta bước vào bài học thứ bảy. Mà nếu bốn cái bài học thứ sáu mà chúng ta không được á, thì qua cái bài học thứ bảy chúng ta sẽ đi biết. Bài học thứ 7 hôm nay tới 5 nét này. Nét thứ nhất là Đức Phật nhận lời chuyên pháp lớn. Nét thứ nhì là 5.000 người bỏ cuộc. Nét thứ ba là Đức Phật hoan hỷ. Nét thứ tư là Đức Phật chính thức chuyển Phật thừa. Và nét thứ năm là giao hoa hàng Bồ Tát. Bài hôm nay tới 5 nét rồi. Bài vừa rồi 4 nét. Bài hôm nay 5 nét là 9 nét. Bài sau nữa có lẽ 3 nét. Là trong phóng phương tiện 12 nét chính. Mỗi nét chính nó có 40-50 nét nhỏ nữa. Trước nhất chúng ta thuộc và hiểu và nhớ những nét chính, rồi chi chít ra những nét phụ, và từng lời từng câu từng chữ chúng ta áp dụng được cái nào thì cái đó gọi là thọ trì. Thọ là nhận, trì là chủ trì, trì là duy trì à, duy trì cái đó trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chủ trì được thời giờ, đừng để thời giờ nó lôi kéo chúng ta. Chúng ta làm chủ nó, làm chủ thời giờ, làm chủ không gian, làm chủ thời gian, làm chủ vật thế. Và vật theo tâm là chánh, mà tâm theo vật là tà, là cái chỗ đó. Mình làm chủ được tất cả, bắt buộc nó phải theo mình, thì giờ phải theo mình, chứ mình không chạy theo thì giờ, không chạy theo thì gian. Mình không gian phải theo mình không chạy theo không gian. Sự việc phải theo mình không chạy theo sự việc. Mình làm chủ à, gọi là trì. Y theo pháp mình giữ nó gọi là trì, phải không? Y theo pháp giữ nó là trì. Cho nên năm nét này cũng đi vào thẳng vấn đề thọ trì, chứ không còn là đọc tụng nữa. Thứ nhất, Đức Phật chuyển nhận lời chuyển pháp lớn nè. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngần ngại vì nguyên lý chân thật của các pháp khó quá. Chỉ có chư Phật và Ngài mới chứng nghiệm và hóa nhập trọn vẹn toàn phần chân lý. Trọn vẹn toàn phần chân lý. Còn hàng thánh tăng, kể cả Bồ Tát vẫn chưa trọn vẹn. Quý vị nghe rõ chỗ đó nha. Hàng thánh tăng và Bồ Tát vẫn chưa trọn vẹn nè. Chứ không phải mấy ông Ngài đó không hiểu, hiểu hết đó, nhưng mà chưa trọn vẹn. Cái trọn vẹn hồi nãy đó, bây giờ lặp lại nữa nè. Nên Ngài còn chần chừ, chưa muốn tuyên bày. Nhưng Tôn giả Xá Lợi Phất thành tâm cần cầu, thưa thỉnh đến 3 lần. Đức Phật Ngài nhận thấy không nên từ chối nữa. Ngài nhận lời và mỉm cười nhìn Tôn giả Xá Lợi Phất cùng đại chúng. Này Tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng, các vị đã 3 lần cần cầu, thưa thỉnh và đã thành tâm muốn nghe pháp lớn. Như thế cho nên Như Lai không thể làm phiền quý vị à, cho nên Như Lai không thể làm phiền quý vị. Trong 3 lần đó có lẽ là quý vị cũng hơi phiền Như Lai đó, nhưng mà vì lý do sao thì Như Lai sẽ nói sao. Nhưng mà bây giờ đã 3 lần thưa thính rồi thì Như Lai không thể tiếp tục làm phiền quý vị nữa. Tức là đã nhận lời rồi đó, đã nói rồi đó, đồng ý rồi đó, nhưng mà cách khác như vậy. Như Lai không thể làm phiền quý vị nữa. Nhưng ngặt vì pháp mà Như Lai sắp phổ truyền là pháp tối tôn, tối mật, tối siêu, tối thượng, không phải người bình thường có thể thọ nhận nổi. Các vị phải chú tâm, thu nhiếp, ghi nhớ, chiêm nghiệm để thực hành, sau đó mới liễu tri được thực nghĩa của pháp. Đoạn vậy thôi. Nếu mà hôm nay chúng tôi không phân tích thì quý vị nói vậy thì cũng có gì đâu mà pháp quá, có gì mình phải đem cái pháp qua cái đó vô mà sống với mình. Đây là chuyện Đức Phật nói lại với Tôn giả Xá Lợi Phất và thánh tăng mà, đại chúng đó, mà có gì mình đó. Quý vị thấy có gì không quý vị? Có chỗ nào mà không chỗ nào?
Có chứ không
nè. Cái áo mặc của nó tự quý vị không chú ý thôi. Nhiều khi cái sự việc trước mắt này, cái dĩa này, rõ ràng cái dĩa mà không thấy, rất khó thấy, rất khó biết, rất khó hiểu nó cái dĩa. Tại sao gọi nó cái dĩa? Và cái dĩa này là cái gì? Nó ở đâu? Không hiểu nổi. Nhưng mà những cái ấn nghĩa này là dễ hiểu đây. Cho quý vị đừng có nói cái ấn nghĩa là khó hiểu đâu. Cho nên một câu nói trên sách, trên kinh rõ ràng ngày nào cũng tụng mà không thấy đâu. Cho quý vị đừng nói ngày nào tôi cũng tụng Pháp Hoa. Cho nên ai ham tụng ngày một tiếng thì thiệt. Tôi cũng hiểu không sao hết á. Nói ra thì quý vị nói ông thầy quý bán cho thiệt đó. Tôi thương mấy người đó quá cùng. Tôi thiệt quý vị, ngày tôi tụng con câu tôi tụng ngày con câu và chỉ một đoạn này mà có nhiều khi một đêm á, tôi đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược đọc nát hết. Tôi viết lên rồi, tôi quay ra bài rồi, tôi bỏ đi tôi viết lại. Cái bài hôm nay tôi nói chuyện quý vị bài khác chứ không phải bài giống như cái bài tôi phát cho quý vị đâu. Tôi không vừa lòng một chữ thôi, một dấu phẩy thôi. Không chỉ quý vị đọc một ngày một em rồi, quý vị đâu có để ý đọc qua rồi cái đánh chuông cái bon cái lạy xuống sáng cái đọc nữa mà thôi đấy, ý nó đâu nuốt vô kịp, không cho ý nó thâu vào mà lướt qua cái micro không để nó làm nó thâu cái băng nhựa. Đó. Chuyện như vậy mà mình không thấy bởi vì mình không để ý. Vậy thì thực tướng các pháp làm sao chúng ta thấy? Phải không? Mà cái câu kinh ngang qua vậy đó mà mình không thấy làm sao thực tướng mà thấy được chứ? Nếu quý vị để ý, quý vị chịu khai thị ngộ nhập thì quý vị thấy thực tướng này. Đó. Cho nên thực tướng không thấy. Bởi vậy cho nên Đức Phật Ngài chẳng chịu phổ truyền cái pháp thực tướng. Phổ truyền ai hiểu, phổ truyền ai nghe, phổ truyền ai biết. Cho nên tất cả các diễn đàn, các giảng đường, các nơi diễn giảng, không phải các hòa thượng, các thượng tọa không có hạt tiện gì với quý Phật tử, mà các ngài không giảng cái thực tướng cho quý vị đâu. Nhưng mà giảng không ai hiểu, không ai chịu hiểu, không chịu để ý để hiểu, chịu chạy theo một ngày một quyển pháp qua thôi, chứ không chịu mà một phẩm phương tiện mà nói tới ba buổi, một buổi ba tiếng đồng hồ như cái ông thông bướu thì dây nhắc dần dần không theo đâu. Theo ngày để kiếm cho nó nhiều chữ, một quyển một bộ pháp qua thì thôi phước đức lắm. Đọc một bộ pháp qua, đọc về có mỏi mệt mà bắt con đấm lưng ấy, hay là có khạc ra máu ấy, thì cũng phải đọc thôi, đọc ra máu rồi chết cũng được. Nó nói vậy mà người ta không có để cái ý đọc, ta để cái miệng ta đọc thôi, ta tăng cho cái ý ta đọc, cho nên không thể nào thấy thực tướng. Cho nên các ông ngài không ông ngài nào giảng thực tướng, lướt qua thôi. Nghĩa là cũng phải giảng pháp qua, giảng một vài nét cho quý vị tu. Từ xưa đến nay chư tổ cũng vậy. Người mà giảng kinh pháp qua, chúng tôi hy vọng nhất cuối cùng khi lục lại thì không có, đó là ngài Thái Hư Đại Sư. Ngài Thái Hư Đại Sư ngài giảng một chữ diệu không á, 30 buổi tối như vậy, 30 buổi giảng một chữ diệu, thì tưởng rằng ngài vô bộ qua, ngài giảng ít nhất là 300 buổi học, cuối cùng ngài cũng lướt qua thôi. Có bộ thì ta lướt qua văn kinh, có bộ ta lướt qua thơ kệ, có bộ ta chỉ chấm nhoáng một chút thôi. Một vị thiền sư của Nhật Bản á, bộ đó nổi danh nhất thì cũng chỉ lướt qua thôi, không khi nào đi hết. Vì người ta không có thì giờ. Đâu có gì ai có thì giờ. Sợ rằng người đọc không có thì giờ, sợ là người nghe thế vậy. Không thôi, bây giờ chúng ta chịu khó đi thấm sâu. Năm nay chúng tôi cũng hơi sai lầm. Chắc bộ hôm qua này phải giảng 10 năm. Một phẩm như vậy phải 3 tháng này. Giảng 10 năm. Ai còn sống nghe, ai chết thì đầu thai chút cắt nghe, vô trong không gian nghe. Tôi sống là thôi, tôi chết rồi chút sau tôi đầu thai lên giảng nữa nghe. Vậy đó. Vì Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai giảng tới 600.000 năm lận. Và ngài Diệu Quang Bồ Tát với tiền thân của Đức Quang Thù giảng tới 800.000 năm lận. Làm tới giảng chút mà hết. Cho nên quý vị đừng có tiết kiệm thời giờ nha. Đừng có hối. Thầy giảng nhanh nhanh đây thầy để tụng bộ khác. Thầy giảng bộ khác nghe chứ. Bọn con thích nghe bộ khác. bộ nào cũng giống bộ à. Liễu một nghĩa là liễu hết tất cả các nghĩa. Đức Phật căn dặn rất kỹ à, này tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng, nếu muốn lãnh hội pháp thực tướng, đây là giáo pháp tối tôn, tối mật, tối siêu, tối thượng, thì quý vị cần phải chú tâm thu nhiếp, ghi nhớ, chiêm nghiệm mới liễu tri thực nghĩa giáo pháp. Cái câu mà từ cái chỗ này tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng, cái chỗ đó mình bỏ đi à, chú ý ngay chỗ này nè. Nếu muốn lãnh hội pháp thực tướng đó, cho tới cái chữ mà liễu tri thực nghĩa giáo pháp, nó có 39 chữ, 39 chữ á, nhưng mà tới 19 chữ quan trọng à. Tôi nói là quý vị về gạch đích mấy cái chữ quan trọng đó, chép chữ to lên treo trên trên trước tường trong nhà. Nếu muốn lãnh hội giáo, mình lãnh hội pháp thực tướng, đây là giáo pháp à, 200 đang lại 200 rồi đó. Giáo pháp gì? Giáo pháp tối tôn à, tối mật, tối siêu, tối thượng, bốn cái tối rồi đó, tam chữ. Đây không phải giáo pháp thường, nhấn mạnh và nhấn mạnh, thấy không? Đây là giáo pháp tối tôn, tối mật à, nó là tối mật. Ở thế gian chưa có ai thực hiện hết á, quý vị à. Dù việc đó là việc quốc phòng á, hay là việc đó quốc gia đại sự, dù việc đó kín đáo, thì người ta chỉ đóng trên cái tờ giấy đó là tối mật thôi. Và nếu có nữa thì họ đóng thêm một chữ tối khẩn nữa thôi, bốn chữ là cùng. Khi nào là có tối tôn, tối mật, hả? Tối thượng, làm gì có? Chưa có cái chữ tối thượng nữa thì làm gì có chữ tối siêu. Cho nên quý vị dạy con, quý vị kêu con ở lại đây nè, mẹ nói cái này nè à, là điều tối tôn, là điều tối mật của dòng họ nhà mình, là điều tối thượng danh dự của nhà mình, và điều tối siêu của dòng họ. Có đứa con nào nó nghe nhiều lần vậy mà nó cà chớn đâu, quý vị đâu có dạy đâu, có không đủ ngôn ngữ, mà ngôn ngữ nằm trong kinh Pháp Hoa mà quý vị không lấy ra nhấn mạnh tối tôn, tối mật, tối thượng và tối siêu à. Đó là tôi nhắc đi nhắc lại quý vị để cho quý vị lướt qua nữa. Muốn á, đây là cái giáo pháp như vậy rồi đó, cho nên quý vị muốn lãnh hội thì quý vị cần phải à, không phải nữa 200 nữa nha, chú tâm thu nhiếp, ghi nhớ, chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm chứ à. Chú tâm thu nhiếp, ghi nhớ, chiêm nghiệm, tám chữ nữa, phải không? Chú tâm này, bây giờ ví dụ tôi đang nói này, quý vị chú tâm đó, có chú tâm đó trong không, hiện bây giờ đây đang chú tâm, hiện bây giờ quý vị có thu nhiếp à, nhưng mà quý vị chưa kịp chiêm nghiệm, phải đem cái bài đó về, quay cái băng đó về, đem cái nó trong cái vở về, tối nay quý vị mới chiêm nghiệm. Cho nên không thể nghe qua hiểu liền, cho nên Đức Phật dặn phải chiêm nghiệm à. Cho hôm nay Như Lai nói các nghe, các người có thể chú tâm, có thể thu nhiếp, có thể ghi nhớ, nhưng mà các người thiếu cái chiêm nghiệm thì không được, thiếu một cái không được. Cho nên tôi đến tôi giảng chỗ nào mà tôi nghe cái nhà bếp cái chùa đó mà ở dưới bếp mà bầm 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 cầm bọc rồi nói ôm sòm hết, tôi nói sơ cái tôi niệm Phật, tôi hồi hương trụ trì thôi, sao bữa nay thời gian ít mà sao này, tôi nói tôi giảng ai nghe đâu mà tôi giảng. Ông thầy có nghe chứ, chính thầy trụ trì cũng chạy lên chạy xuống chứ đâu có ngồi đó mà tôi giảng. Tôi đến đi giảng là người thứ nhất nghe là ông trụ trì, mà ông trụ trì thấy giỏi hơn tôi thôi, tôi giảng gì nữa à. Cái thứ hai, nhà bếp là nội quyến thuộc của thầy mà nói chuyện ồn ào âm sầm, vậy là thầy coi cái ăn lớn hơn cái nghe pháp rồi, giảng chi, làm sao mà tôi không đi nữa, dứt khoát không đi, tôi y kinh Pháp Hoa mà ha. Nó lộn xộn. Có một lần trên chùa Già Lam tôi xuống, tôi nói với thầy Đắc Đạo liền, kỳ sao mà tôi lên như vậy nữa đó,
Đã, tôi báo tôi đi về đó, tôi nói cho thầy biết,
cho thầy với tôi thân tình lắm. Người ta không kính trọng ông Trí Thủ, tại chùa Già Lam kính trọng, sao tôi tới tôi kính trọng.
Cho nên anh tôi nhớ, tới khi mà bắt đầu vào lễ là thầy đặt đạo nhớ cầu đâu nói nè, ông đã bây giờ yêu cầu trong chùa ngưng tất cả hoạt động trong vòng 15 phút. Có một lần đó là thầy đặt đạo nhớ tôi cái chỗ đó, ngưng sinh hoạt trong 15 phút để chính thức vào lễ.
Cái chuyện tôi ra tôi nói tôi cảm ơn thầy đạt đạo, hôm nay tôi thật là cảm ơn thầy đạt đạo. Thầy đã nhớ cái lời tôi năm đó. Năm đó tôi tưởng một thầy giận tôi lắm, nhưng mà nói phúc đáng tả tập thầy. Từ đó, từ đây tới sau, chùa Già Lam trở thành là ngôi chùa Già Lam. Ngôi chùa của một vị đại hòa thượng, một vị đại Bồ Tát hiện thân vào trong cái cõi này. Bồ Tát ra đi phải để lại cái gì chứ? Rồng nó ra đi nhất nó cũng còn, hoặc cái gió nó còn lại. Bồ Tát Trí Thủ ra đi mới có 13 năm mà làm gì như cái chợ ở đây ha? Ngưng lại 15 phút được cái có gì? Không có chú tâm, không có chú tâm để mà dưng cái niềm thành kính lên cho bậc thầy mình chừng một phút. Tệ quá tệ. Cho nên tôi cũng không dám chê trong chùa. Chê mà thầy Đức Chân thì ông tại Cương Trung Nghĩa tôi nên tôi nói với thầy đặc đạo xây dựng chứ không phải là chê à. Nhưng ai biết đó là tôi chê, đây là xây dựng. Xây dựng từ cơ bản. Chú tâm rồi phải thu nhiếp. Chứ chú tâm không ngồi làm tin. Tôi chú tâm không thu vô gì hết. Thu và nhiếp, đừng chửi gì nha. À, lập kinh lại coi đó. Tôi nói cái tập kinh không? Thu nhiếp và ghi nhớ nữa. Thu nhiếp vô mà bỏ đi thì thu nhiếp làm gì? Ba cái nó về tối ngồi phải chiêm nghiệm. Quý vị nghe pháp rồi tối có chiêm nghiệm không? Không chiêm nghiệm cho nên giờ này không nhớ. À, rồi là 16 chữ rồi phải không? Bây giờ còn mấy chữ nữa? À, còn 3 chữ nữa là 19 chữ. Đáng lẽ cái chữ nào cũng quan trọng nhưng còn 3 chữ nữa. 3 chữ gì nữa? Mới liễu tri. Thì chú tâm phải thu nhiếp, phải ghi nhớ, phải chiêm nghiệm mới liễu tri. Cái đó là cái là quan căn bản. Nghe pháp có liễu tri hay không? Mà nghe mà không liễu tri á thì cái nghe nó không bổ ích. Buổi nói chuyện này tôi với anh nói chuyện, anh có hiểu không? Anh có nắm được cái ý tôi không? Anh có liễu và tri không? Liễu là thông qua, tri là biết rất rõ ràng. Anh có biết rõ ràng câu chuyện này tôi với anh hôm nay nói chuyện không? Hôm nay không có thời giờ, thành tôi không ví dụ những cái chỗ đó. Tôi chỉ nhấn mạnh để quý vị đi vào kinh văn. Và tôi tin rằng qua năm nay quý vị sẽ trở người thành người, những người đặc biệt. Và tôi nghĩ rằng những tài liệu này, những nhà ngoại giao đại tài của nhân loại cũng nên đem những nét này để mà áp dụng vào cho ngành ngoại giao, cho ngành văn học, cho ngành giáo dục. Ngành nào cũng phải hết à, bất cứ một ngành nào đều phải đem cái này trở thành ra công thức, trở thành ra triết lý. Nhất là các vị tiến sĩ giáo sư triết ấy, đừng nghĩ mình là triết. Cái triết của các ngài so với Đức Phật, so với Kinh Pháp Hoa thì như học cát với hòn núi không nhầm gì hết. Bởi vì Đức Phật nói hàng Bồ Tát Thanh Văn biết chút thôi. Bồ Tát Thanh Văn mà biết chút thì giáo sư triết có nhầm gì đâu. Cho nên giáo sư triết cũng phải đem mấy cái này ra mà triết ra. Mà hôm nay nếu chúng tôi nói bao nhiêu người đây à, không lợi bằng một ông giáo sư triết nói cho một trường đại học. Ông đem cái này ra ông nói đại học là gì? Mau lắm, giáo pháp truyền mau lắm. Vì những ông đại học đó sau này thành giáo sư không truyền lệ. Còn quý vị về bắt qua dạy cho mấy đứa con thôi. Còn có nhiều bà về bỏ không nhớ, thầy nói gì tao quên hết trơn. Tiếng đông nhưng mà không nhớ. Trong này tôi chỉ cần 10 người thôi à, thì đã kết quả lớn lắm rồi. Nhưng mà chắc chắn không phải là 10 người, ít nhất cũng 40-50 người với cái khóa học năm nay. Cho nên tôi nói trở lại, trong một câu rất ngắn có 39 chữ quan trọng mà đến 19 chữ đặc biệt. Còn có 10 chữ nữa là đẹp tới 19 chữ. Đức Phật nói một chữ là một cân vàng, là một núi vàng à. Cho nên câu nào các nói là sắc sảo. Bởi vì chúng ta coi tầm thường Kinh Pháp Hoa à, coi tầm thường giáo lý Phật, và chúng ta không biết cách sử dụng, sử dụng đem cái nó vào sử dụng đời sống hàng ngày. Bất cứ làm việc gì, kể cả quý vị sai con, quý vị đi rửa cái chén, cũng phải đều nhấn mạnh, phải nói cho nó liễu tri. Mà muốn cho nó liễu tri thì bắt buộc nó phải chú ý nó nghe. Tôi đang nói chuyện mà người đó đứng dậy đi chỗ khác hay là cái gì lo cũng nói, nói thầy tiếp tục nói con nghe. Không, đậu đánh chưa, con nghe đấy mà. Không, không khác vậy. Còn khi người khác nói tôi chú ý nghe, cho nên họ ra về tôi đạt được ngay cái họ muốn nói gì. Đã. Trong buổi nói chuyện rất ngắn, một buổi nghĩa là đàm đạo rất ngắn, cũng phải trải qua những nét này. Đã. Cũng xem đó là quan trọng và cũng phải chú tâm, cũng phải thu nhiếp, cũng phải nghi nhớ, cũng phải chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm rồi mới bắt đầu mình nói cho ra, để cho họ nói hết câu, mình nghe, chú tâm nghe hết cái câu nói của họ. Đã. Rồi mình thu nhiếp hết cái câu nói của họ, rồi mình ghi nhớ hết cái câu nói của họ. Rồi mình phải, nếu việc đó quan trọng thì để tối về chiêm nghiệm, việc không quan trọng mình chiêm nghiệm tại chỗ. Lắng tai lại, đừng nghe cái gì bên ngoài, đừng thấy gì, nhắm mắt lại chiêm nghiệm cái câu nói vừa rồi là sao. Lúc bây giờ mở lại ra, còn người ta mới nói nữa chừng này mình mở miệng ra mình cãi liền. Họ nói không, để tôi nói hết rồi chứ à. Hoặc là họ đang nói chuyện mà mình để ý chỗ khác, xí nữa anh có nghe nãy giờ tôi nói không, anh nói lại đi, nãy giờ tôi có nghe mà nghe cũng không nhớ không rõ, buồn không có gì buồn bằng hết. Tôi từ vạn người dặm xa tới đây tôi trình bày mà thầy hay chú hay anh không nghe gì hết trơn, vậy nãy giờ anh nghe đâu vậy? Cho nên phải chú tâm, người ta nói chuyện với mình phải chú tâm, phải thu nhiếp, phải nghi nhớ, phải chiêm nghiệm. Nét thứ hai, chừng dư giờ nói nữa, bây giờ nồng nét này nói hết buổi cũng được, nhưng mà thôi lướt qua đi. 5.000 người bỏ cuộc, tôi dùng chữ bỏ cuộc. Đức Phật vừa dứt lời và đang vào tư thế chuẩn bị đăng tòa thuyết pháp, thì nơi đạo tràng có một số vị tăng ni Phật tử gần 5.000 người đứng lên đảnh lễ Đức Phật và lặng lẽ rời khỏi đạo tràng. Thâm tâm số người này, họ nghĩ rằng họ đã liễu thông, họ quá giỏi giáo lý rồi. Có người thì nghĩ rằng mình đã giải thoát, đã chứng đắc cả rồi, nếu còn ngồi đây nghe, té ra mình còn dở hoặc chưa chứng đắc hay sao. Tâm tăng thượng mạng của họ nổi lên đã đưa họ vào chỗ thối hóa, tự họ đưa họ vào chỗ bế tắc. Đã. Cái nét này, nét thứ hai của đoạn kinh này, đọc sơ qua thì quý vị có thể tóm lược được, nhưng mà trong kinh á, thì cái chỗ ưu bà tắc, ưu bà di, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là 10 chữ. Thì chúng tôi dùng tăng ni và Phật tử. Chữ tăng ni Phật tử nhiều người hiểu hơn là tỳ khưu ni, Phật tử nam nữ, tăng ni và nam nữ Phật tử, tăng ni và nam nữ Phật tử có 7 chữ rồi. Mà tôi bỏ cái nam nữ đi, vào Phật tử thì người ta biết cũng có nam nữ rồi, còn 5 chữ. Mà quý vị dễ hiểu không? Thì trong lúc Đức Phật sắp thuyết cái pháp quan trọng đó, và nãy giờ Đức Phật dạo qua như vậy đó, thì mấy ông kia ông nói là Đức Phật sắp nói cái gì lớn lắm, quan trọng lắm. Mà ngài nói gì thì cái có cái pháp thành Phật, cái pháp nhất thừa, còn á Thanh Văn với Bồ Tát không có hiểu gì hết, mà mình hiểu rồi, tại sao Đức Phật nói vậy? Bây giờ mình còn ngồi lại đây nghe, té ra mình chưa chứng đắc à? Thấy không? Té ra mấy năm nay mình theo Đức Thế Tôn mình làm gì? Cho nên trong lòng họ, họ nổi lên cái tự mãn, họ nghĩ họ đã giải thoát rồi, họ chứng Thanh Văn là giải thoát rồi, nhưng mà giải thoát này mới giải thoát nửa vời, cho nên họ nói họ ngồi lại thì là nó khó coi, khó chịu, cho nên ông chịu ngồi lại, cho nên họ mới ra đi. Thì cái phần này chúng ta cũng chia ra từng cái chi tiết nhỏ ra để chúng ta tìm hiểu. A là họ cho họ đã đủ rồi, đã giỏi rồi, rút còn ngắn ngắn vậy để dễ hiểu. B họ nghĩ rằng họ đã chứng đắc pháp giải thoát rồi. Có người chưa có chứng đắc A La Hán thì họ cho là họ đã giỏi rồi, trong số 5.000 người đó. Rồi có người chứng đắc A La Hán rồi thì họ nói họ đã chứng đắc pháp môn giải thoát rồi, chứng thành thánh rồi, thánh tăng rồi, thì cũng có còn cái chỗ nào để mà ngồi ngang chi nữa. C là cái bản chất bỏ cuộc, nó đã có mầm mống, tức là nó đã có cái hạt giống. Cái hạt giống này nó có từ vô thủy kiếp. Nơi từng mỗi con người đây là dịp nghiệp chướng nước mầm thành cây tăng thượng mạng, cho nên chẳng có gì là ngạc nhiên. Hãy xem đây là việc dĩ nhiên. Quý vị và chúng tôi ai ai cũng có một cái mầm, cái chủng tử nghiệp chướng ấy. Cái nghiệp chướng có cái nó đã nứt ra thành cây, ra lá, ra trái. Còn cái nó còn nằm mới cái nứt mầm. Còn cái nó còn nằm trong hộp, cái hộp nghiệp chướng. Nghiệp chướng cái này, nghiệp chướng cái khác, nghiệp chướng cái kia, nghiệp chướng cái nọ. Mấy cái ông này tu chứng đắc rồi thì cái nghiệp chướng ngã, cái nghiệp chướng kêu là cho mình là ngon, tăng thượng mạng. Thì trong đầu ông lúc nào cũng có cái nghiệp chướng, mà cái nghiệp chướng nó mới có mầm mà. Thì hôm nay cái dịp này á, giúp cho cái nghiệp chướng nó nứt thành cây, chuyện đó không có gì lạ. Cái này là cái dĩ nhiên rồi, không có cái gì mà phải ngạc nhiên. 5.000 người ra đi, hay 5 triệu người ra đi, hay 500 người ra đi, ai có ở lại cũng tốt, ai có ra đi cũng tốt. Ai có bỏ nhà ra đi cũng tốt, ai có bỏ chùa ra đi cũng tốt, ai có bỏ đạo ra đi cũng tốt, ai có bỏ nước ra đi cũng tốt, ai bỏ trái đất ra đi cũng tốt. Có chuyện gì mà ngạc nhiên á? Vốn nó là như vậy, mỗi con người nó vốn nó là, nghiệp chướng nó là như vậy. Hoặc hiểu cách khác hơn, đây là Đức Phật và các ngài lại đóng phim nữa. Ngài Văn Thù và ngài Di Lặc á đã đóng kịch một lần rồi, thì hôm nay cái 5.000 người ra đi có chừng mấy ngày đó đóng phim đấy. Đây là mình nói cái theo cái dạng ý mình hiểu mà, kinh nghiệm nó ghi vậy, nhưng mà mình hiểu có lẽ mấy ông ngày này đóng phim. Đức Phật làm thinh, mấy ông kêu ông chứng đắc rồi, ông nói tập dạ thưa Thế Tôn, cho con đóng phim cái cho đủ tụi học trò sau này nó mới thấy cái đó nó mới cái gì quan trọng. Ông làm để chi vậy? Các ông ngài làm chi vậy? Ông nương theo Phật ông làm chi vậy? Cái mục đích đó là để lưu lại cái toa thuốc cứu các thế hệ mai sau. Cứu cách nào? Cứu cách là để khi chúng ta nè, bây giờ đây nè, sau này nè, mình này bên này nè, để cho chúng ta ai gặp cái sự dĩ nhiên này khỏi hốt hoảng, khỏi đau khổ. Nếu quý vị gặp một đứa con bỏ nhà ra đi thì quý vị không có hốt hoảng, không có đau khổ. Trong xóm có người bỏ xóm ra đi, quý vị không hốt hoảng, không đau khổ. Trong chùa Quan Thế Âm có một thầy nửa đêm dọn đồ ra đi thì tôi cũng hốt hoảng, không đau khổ, vì tôi đắc pháp qua kinh mà. Nhiều người ra đi lắm, đến hay đi, chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Pháp qua kinh đã có như vậy rồi. Tại sao việc có nhiều người bỏ cuộc là chuyện dĩ nhiên? Mình phải đặt câu hỏi chứ. Bỏ cuộc ra đi nó buồn chết. Trong nhà có 4 người mà tự nhiên bỏ cuộc ra đi mà thấy không, sao không buồn mà nó dĩ nhiên. Nhất là có những nhà giàu mới đi cưới con dâu đầu lòng, cho thằng con trai lớn về ở đâu con tháng cái nó bỏ nó đi mất, về nhà mẹ nó ở, buồn chết đi chứ. Nhưng mà bà mẹ chồng nếu bà biết pháp qua kênh bà thấy chuyện đó là dĩ nhiên. Nếu mà ta đuổi nó thì sai lầm. Ở đây nó tự động nó bỏ ra đi, thì cái chuyện đó nó cái mầm của nó định nứt thành cây để nó ra đi. Hết cái nghiệp trước nó về, còn nó không về thì chuyện đó giải quyết sao? Cái khúc phim này áp dụng cái đó, bình tĩnh cái đã. Cho nên tại sao gọi nó là dĩ nhiên? Trả lời: tại vì con người vốn sống trong cái nguyên lý thập như thị. Nếu quý vị mà sống trong cái nguyên lý thập như thị, quý vị biết quý vị đang sống trong cái nguyên lý thập như thị thì quý vị mới có dĩ nhiên được. Mà không sống trong cái nguyên lý thập như thị thì không dĩ nhiên được, nhất định rơi nước mắt. Và cái chuyện ra đi đó nó đã dành sẵn cái mầm bỏ cuộc dài dài. Chúng ta sinh ra lớn lên ai ai cũng bỏ cuộc hết, người nào cũng có cái bỏ cuộc hết. Có người còn ở trong thai mẹ đã bỏ cuộc bởi không chịu nổi cái ngợp thở và sự u tối. Có người vừa sinh ra đã bỏ cuộc, hoặc một tháng, vài ba tháng, một tuổi, vài ba tuổi, bốn năm bảy tuổi và nhiều nhiều tuổi một chút nữa cũng từng tự bỏ cuộc, phải vậy không? Hay là ai sinh ra rồi cũng cứ biết thôi, như bây giờ quý vị có nhiều người bỏ cuộc. Cái chúng ta còn lại đây thì đã sau lưng ta đã có nhiều người bỏ cuộc rồi. Có người ráng chịu đến nửa đời người nhưng rồi cũng bỏ cuộc. Cũng có người chịu đựng gan lì cái này là gan lì. Bà nào mà sống mà thiệt già không đó thì mấy bà nó thiệt là gan lì, chịu chơi không có bỏ cuộc. Gan lì chịu chơi tới trăm tuổi nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Cuối cùng tới bữa nó nói: con cháu tụi bây bữa nay mẹ bỏ cuộc, tao bữa nay 99 tuổi mà chịu hết nổi rồi, bỏ cuộc. Cái người mà gan lì nhất là ông Bình Tổ. Ông này ông sống tới 800 tuổi, ông ở lại tới 800 năm nhưng rồi ông cũng bỏ cuộc. Đó là nói về thời gian. Quay sang với sự việc, chúng ta thấy có nhiều người học chưa mãn tiểu học đã bỏ cuộc. Số còn lại gắn đến trung học, hoặc đến đại học, hoặc đến tiến sĩ, đến bác học, đến triết gia, đến hiền nhân, đến thánh nhân, nhưng rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc. Thánh nhân như ngài Khổng Phúc Tử rồi ông cũng bỏ cuộc. 72 ông hiền học trò của ngài Khổng Phúc Tử rồi cũng bỏ cuộc. Cho nên ai ai đều cũng bỏ cuộc. Chúng ta ai ai cũng bỏ cuộc. Đức Phật dạy chúng ta không bỏ cuộc. Các con nếu theo Như Lai thì không nên bỏ cuộc. Dù nửa đường đi có mệt mỏi, nghỉ đi, thay thuyền rồi tiếp tục đi nữa, đừng chấm dứt tư tưởng từ đây. Nếu các con đắc thành thánh quá rồi mà các con thỏa mãn rồi thì các con bỏ cuộc đấy. Thì cuối cùng của con đường là gì? Tôi thánh rồi mà bỏ đi cũng bỏ cuộc, vậy thì cuối cùng là gì? Cuối cùng là thành Phật. Thấy chưa? Mục đích Như Lai và chư Phật hiện vào đời khai thị ngộ nhập cho chúng sanh nhập vào tri kiến Phật đế, rồi Như Lai tiếp tục giáo hóa cho chứng ngộ thành Phật. Lời tuyên bố trước khi mà 5.000 người ra đi mà, cho mấy người ngàn kia thì chi mà tôi thành Phật thánh được rồi, bỏ đi. Mấy ông nói tôi thánh ông bỏ đi. Cho nên tới thánh nhân rồi cũng bỏ cuộc. Khi ở tiểu học thì đông lắm, nhiều lắm, nhưng mà từ từ bỏ cuộc dọc đường. Số còn lại đến bác học, đến thánh nhân liệu còn được bao nhiêu? Ít lắm. Nay trong hàng đệ tử của Đức Phật, đa phần họ đã tới thánh nhân, họ đã đắc quả A-la-hán, họ đã là thánh tăng. Có thấp lắm đó, trong cái số cư sĩ đó, số cư sĩ bỏ ra đi đó, có thấp lắm, họ cũng là hiền nhân. Cái số người ra đi là thánh nhân và hiền nhân, chứ không phải thứ thường đâu. Vậy mà Đức Phật báo rằng họ chưa đến đích. Họ chưa đến đích, phải đến tột đích siêu nhân. Cho thánh nhân không có nhầm gì hết. Tức là thành Phật, tức là Đức Phật sắp phổ biến cái giáo lý Phật thừa, tu đạt quả vị Phật. Vậy thì làm sao mà chịu nói biết đi theo đây là chừng nào thành Phật? Chịu không nói. Cho nên họ ra đi, không phải họ vô lễ với Đức Phật, mà là họ không còn sức để chịu đựng. Họ không còn sức để chịu đựng nữa. Nói cho rõ hơn là họ không còn sức chịu nói nữa. Cho nên họ đành phải bỏ cuộc ra đi. Bây giờ có nhiều chỗ họ lên án, họ nói mấy cái 5.000 người này là ngã mạng, là kiêu mạng, là gì gì nè. Bây giờ mình đọc tiếp. Trước khi họ ra đi, họ đến trước Phật đánh lễ từ giá Đức Phật. Không? Trước khi họ ra đi, họ đến là đánh lễ từ giá Đức Phật kia mà. Thấy không? Cho nên chỗ này chúng ta phải dùng cái chữ là tăng thượng mạng. Trong kinh đã có chữ tăng thượng mạng rồi. Nhưng mà nhiều sách dịch ra thì họ kêu mạng, ngã mạng. Thì bây giờ chúng ta phải dùng chữ tăng thượng mạng. 5.000 người này, 5.000 người thuộc hạng tăng thượng mạng. Không khác, chúng tôi sẽ dịch nghĩa chữ tăng thượng mạng, chứ không phải dùng chữ kiêu mạng hoặc là ngã mạng. Dùng bất cứ chữ nào cũng không thể sáng nghĩa. 5.000 người này là tăng thượng mạng. Ai thấm sâu đoạn kinh này, liễu nghĩa được đoạn kinh này, thì chính mình không bỏ cuộc. Cái quan trọng là cái chỗ đó. Nếu quý vị hiểu cái này thì tôi tin rằng quý vị không bao giờ bỏ cuộc. Tôi bữa nay già rồi, chắc là không thành Phật trong đời này, nhưng tôi thệ nguyện là tôi nhất định thành Phật. Mấy ngàn đời kiếp nữa tôi cũng thành Phật, nhất định như vậy. Đó là tư tưởng không bỏ cuộc. Còn các cô cậu thanh niên á, con nguyện trong đời này nhất định con thành Phật. Còn không thành Phật á, thì con cũng là đệ tử rất là tuyệt vời của Phật, và con theo cái hạnh đó tới cùng. Cho nên nếu ai liễu ngộ đoạn kinh này thì nhất định chính mình không bỏ cuộc. Những cái đó không quan trọng bằng. Đồng thời khi gặp những kẻ khác đang đồng cuộc với mình, họ tự động bỏ cuộc, thì mình sẽ không ngạc nhiên, vì chính đây là thực tế, đây là lý đương nhiên của cuộc sống giữa dòng đời trong đực đầy năm trượt ác này vậy. Nếu chúng ta gặp một người bạn đó, người bạn đó biết là ai, thâm tình hay sơ là giao, hoặc là con, hoặc là cháu, hoặc là vợ, hoặc là chồng, hoặc là bạn, hoặc là thầy, bất cứ là ai đang đồng cuộc của mình, tự nhiên cái vị đó ta bỏ cuộc sống hay bỏ cuộc chết ra đi, thì mình nghe cái đó đương nhiên thôi, có gì ngạc nhiên, có gì buồn hết, có gì tiếc nuối, anh bỏ cuộc đi. Nhưng mà tại sao? Đó, cái chỗ này là chỗ quan trọng. Cái chỗ này phải chuyển qua một nét nữa thì mình mới hiểu. Cho tôi nói tới đây rồi tôi nói thôi, đứng dậy niệm Phật hồi hướng, quý vị thắc mắc đêm nay về ngủ không được rồi. Một nét thứ ba nữa đó là nét gì quý vị biết không? Đức Phật quan hỷ. Nó ngộ 5.000 người bỏ ra đi mà Đức Phật quan hỷ, cái chuyện cười chứ. Nhưng mà quý vị nghe, Đức Thế Tôn yên lặng, không cản ngăn, đồng thời quan hỷ, vì nhận thấy bắt đầu từ đây mới thực là gạo trắng sẽ nấu được thành cơm. Nhờ cháu lép đã rời khỏi đạo tràng. Nếu mà tới đó thôi thì dở chết thôi, không có phải kinh Pháp Hoa đâu. Cháu lép đi hát cho rồi, ở đây làm chi? Bây giờ nên cho nên ta mừng lắm. Nếu đó không phải ông Phật Thích Ca Mâu Ni, Vậy thì nếu mà mình có một người thân quen mình ra đi rồi, mình ồ thôi đi hát ra cho rồi, đến rộng nhà ta ở, đến nhiều cơm ta ăn, thì mình không phải Phật tử, Phật Hoa Kinh. Kinh nói vậy mà. Khoan, rồi đó khoan chấm đã. Lâu lép đã rời khỏi đạo tràng rồi, cho nên bây giờ là tốt quá, thuần nhất. Đặt tiếp. Nhưng trâu lép cũng không phải bỏ đi vĩnh viễn. Trâu lép vào lòng đất thành đất, cây lúa mọc lên từ đất rồi sẽ biến thành gạo sau này. Nghĩa là họ bỏ cuộc ra đi từ đạo tràng này, nhưng chắc chắn họ sẽ gặp lại Đức Phật hoặc chư Phật nơi đạo tràng khác. Lúc ấy đủ nhân duyên, dễ độ hơn, và rốt ráo họ cũng thành Phật. Cái câu này là cái câu quan trọng. Cái chỗ trâu lép thành đất á, là tôi thêm thêm để nó đệm ra thôi. Còn nguyên văn cái đoạn kinh là y như vậy. Tôi cố gắng tôi gò thì y theo nguyên văn đoạn kinh, rút chỗ nào rút bỏ bớt trên bỏ bớt, nhưng mà có những chỗ nó thêm để cho quý vị dồi ý một chút. Bây giờ mình mới bàn giải nè. Đức Phật thứ nhất á, là Đức Phật, ngài đã chiếu soi từ những cái hạt giống nghiệp trước, chiếu soi từ hạt giống, cho nên coi là khi nứt lên thành cây thì ngài thấy rồi à, của từng người trong cõi người bỏ đi. Đây là lúc đã đến hạt giống nghiệp trước nảy mầm và lên cây, Đức Phật thấy rõ rồi, cho nên không có cái gì ngạc nhiên. Nhưng mà không phải vì cái nguyên nhân này, một nguyên nhân này mà Đức Phật quan hỷ. Quý vị nghe tiếp. Những từ trường nghịch, những thành phần tối lép, những chướng lực trở ngại đã rời khỏi đạo tràng. Từ đây đạo tràng thuần nhất, việc lớn dễ thành tựu viên mãn. Trong những tổ chức nào mà có một người nghịch lại, chống đối lại, âm thầm hay công khai, thì cái tổ chức đó nhất định thất bại thôi. Cho nên trong tăng, trong cái giới xuất gia, đạo Phật còn tới ngày nay là nhờ cái không có cái nghịch, cái từ trường, nhờ cái phép yết ma, cái phép hợp tăng từ 4 người trở lên, 40 người trở lên, 400 người, 300 người, 200 người, 1000 người trở lên họp lại. Mùng 8 tới đây là cúng lễ Phật đản, quý thầy có đồng ý không? Nếu ai đồng ý thì yên lặng, nếu ai đồng ý phản đối. Mà phản đối thì bằng cách không phải là đứng dậy lao. Xí nữa tôi hỏi chư tăng họp đây để làm gì? Chư tăng họp đây có hòa hợp không? Vỗ cái thủ xích trong bàn cái cọp ở dưới này hòa hợp là họp á, là làm á. Mà có ông không đây? Dạ không, có ông à, có một ông à. Cái đạo Phật nó hay cái chỗ đó, chứ không phải như thế gian là thiểu số phải phục tùng đa số, đa số thắng thiểu số. Không, một người thôi. Ông này dạ không, 1000 ông á là dạ hòa hợp. Cái con ông nói sao? Dạ không á. Rồi vậy ta đi về quê, 1 năm giờ rồi không có tụng giới, tụng được. Trong đó có vài ba ông, ông không thích cái ông đó làm thượng tọa hòa thượng ngồi trên ông. Ông nói chưa xứng đáng, nhưng mà du ép ông đó thiếu người cho nên du ép, cho nên giáo hội ta mới đưa phong lên hòa thượng. Cho nên vô ở tụng giới vỗ cái thủ xích cái cọp, hòa thượng vỗ cái thủ xích, hôm nay họp để làm gì? Dạ họp để tụng giới, có hòa hợp không? 500 người này dạ A Di Đà Phật hòa hợp. Có 400 ông nói dạ không, cái ông trên này ông vỗ thủ xích cái cọp, ông này vậy thì đi gì hả? Hê ru chết không, không hòa hợp là gì nữa. Cho nên á, dù là 5000 người mà 5000 người cái từ trường họ không nói ra ngồi trong chùa khó chịu lắm. Mà ngôi chùa nào ít nhất cũng có một chài ông vậy á, khó vậy chứ, tiếng là tăng chứ cũng một chài ông trong đó. Nhưng mà mấy ông này ông không dám la lên, ông làm xin ông sợ mấy người bật tay ông. Nhưng mà trong lòng ông cũng là cũng có nghịch nghịch lắm, lúc nào cũng có nó là vậy, từ trường nghịch. Cho nên cái từ trường nghịch ra đi rồi. Quan trọng nhất á, cái câu cuối cùng là trấu lép đi vào trong lòng đất. rồi nó thành đất, thành đất rồi cái hột lúa nó tới đó nó mọc lên, rồi nó cũng rút từ đó ra nó thành gạo nấu cơm. Cũng vậy, hôm trước thì sao, bây giờ 5.000 người này nó ra đi, họ là thánh tăng rồi, họ đâu có đầu thai xuống làm ngạ quỷ súc sanh nữa, anh sợ anh lên anh mỏi mệt rồi anh đi chỗ kia chỗ nọ anh nghe Đức Phật này giáng, Đức Phật giáng bữa anh bùng ra nói à vậy thì chưa đúng lúc, gặp một Đức Phật khác ra đời hoặc là Đức Di Lặc sau này ra đời thì anh nói hôm nay con đến con là Bồ Tát, con là thánh tăng, con học ngài để con thành Phật. Tới chừng ngày Bồ Tát Di Lặc giáng nó dễ lắm, lúc cho nó họ không có đứng dậy ra về nó mà họ nói vậy hòa hợp con xin ở lại nghe phải không, bây giờ ông mỏi cho ông đi về đi chứ ông mỏi quá mà ông biểu ngồi chứ này ông cái từ trường ông ngược. Nhưng quan trọng nhất là Đức Phật thấy thực tướng của nó, quan trọng nhất là dạy cho chúng ta thấy thực tướng của 5.000 người này. 5.000 người này thực tướng họ không mất, rồi trở lại rồi cũng nghe pháp qua rồi cũng sẽ thành Phật. Thực tướng là vậy, ông đâu mất hết. Cái chỗ quan trọng ở chỗ đó, cái đoạn kinh ý nghĩa như vậy. Bây giờ tới đoạn thứ tư, Đức Phật kiến Phật thừa. Phải nói quý vị chữ Phật thừa cho quý vị một số vị dễ hiểu tại sao gọi là Phật thừa. Đức Phật giáng á, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. À, giáng cái giáo pháp gì để cho hàng Thanh Văn, cái người phàm phu đắc thành Thanh Văn? Giáng cái pháp tứ đế, tứ diệu đế, rồi lần lần đi tới là tứ thanh đế. Khi cái tứ diệu đế, tứ đế hiểu rồi, giáng tới tứ diệu đế hiểu rồi, hay giáng tứ thanh đế là đắc thánh. Khi ông đắc thánh ông thành A-la-hán rồi, ông chắc ở đó, ông đi đâu nữa. Tôi bây giờ khỏi đầu thai rồi, thành thần thông bay chỗ kia chỗ nọ rồi, thánh tăng, thiền thánh tăng. Nè, giáng cái pháp cái thừa thứ hai, thừa hôm trước giáng rồi, hôm nay không có nói lại nữa. Thừa thứ hai là Bồ Tát thừa, Duyên Giác thừa. Là cái vị đó tôi thành Phật một mình tôi thôi, tôi ở một mình tôi thôi, tôi hướng một mình tôi thôi, tôi không có cõng ai sau lưng, tôi không dạy ai, kệ ai à. Duyên Giác thừa, đủ duyên à, là giác ngộ. Cho cái hàng Duyên Giác thừa, cho cái hàng Bích Chi Phật ngồi tu một mình trong rừng, biết ai là ai, ai chết mặt ai sống mặt ai, không cần độ ai. Cho nên thành Phật á, gọi là Phật Bích Chi thôi. Còn cái Đức Phật mà độ đó thì có 10 danh hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc đó. Ông Phật nào mà độ đó thì ông Phật đã có đủ 10 cái đó. À, thì cái thừa thứ hai là Duyên Giác thừa. Và cái thừa thứ ba là Chứng Đắc Bồ Tát. Bồ Tát từ sơ địa Bồ Tát, nhị địa, tam địa, tứ địa đến thập địa, đắng, tức là đắng giác đó, đắng giác Bồ Tát. Người ta thường gọi là Diệu Giác. Diệu Giác là bậc Bồ Tát hàng thứ 10, và ở đó chờ đi vào Đại Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Trai Chí, Đức Quang Thù là Đại Đại Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn cái Bồ Tát kia nó từ sơ địa cho tới thập địa là Bồ Tát mà thôi. Cho nên quý vị có gặp Bồ Tát sao là có chỗ là Bồ Tát và Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát là Đại Đại Bồ Tát, là đã qua khỏi cái hàng thập địa, ở trong hàng thập địa chuẩn bị thành Phật, kêu là cái vị đó là chứng Phật á, khó Phật á, khó tiến sĩ đó mà. À, sắp vào cái chỗ là thành Phật. À, thì lúc đầu Đức Phật phải giáng ba cái thừa vậy, ai thích cái nào theo cái nào. Nhưng đến hội pháp qua này, Đức Phật tuyên bố ta không bỏ cái đó rồi, tiểu học, trung học với đại học ta bỏ, ta dạy hết rồi, ai có đắc được thì đắc, nhưng mà ở đó chưa phải tuyệt đối, phải theo ta học, tôi bác học rồi, tôi tiến sĩ rồi. Đã, đây tôi ví dụ chứ không phải là Đức Phật là dạy tôi tiến sĩ rồi nha. Cho nên nét thứ tư là Đức Phật khiến Phật thừa. Khi đạo tràng đã trở lại sự thanh tịnh, tức là 5.000 người đã ra đi rồi đó, Đức Phật bắt đầu chuyển lăn bánh xe Phật thừa. Này Tôn Giá Xá Lợi Phất và đại chúng, đạo tràng thanh tịnh, trâu lép không còn, các vị chí tâm lãnh hội pháp lên. Tôn Giá Xá Lợi Phất thay đại chúng vâng dạ lắng nghe. Này Tôn Giá Xá Lợi Phất và đại chúng, hoa ưu đàm lâu lắm mới nở, pháp diệu đại thừa nhập đời, Như Lai sắp tuyên thuyết cũng ví như hoa ưu đàm. Như Lai và chư Phật khi nhận thấy đúng thời mới chuyển sắp này. Những lời Như Lai sắp nói không dư, không thiếu, không sai trái, không xa rời lý chân thật một mảy may. Nhưng vì áp dụng vô số pháp phương tiện để dễ độ cho nhiều trình độ chúng sanh khác nhau, nên sự diễn bày có hơi khác nhau thế thôi. Vì vậy cho nên các vị không thể tư duy hoặc là phân tách mà liễu tri. Chỉ có Như Lai và chư Phật mới chứng biết trọn vẹn chủ đích của Như Lai và chư Phật xuất hiện nơi thế gian này cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là thuyết giảng một đại sự nhân duyên. Vậy đại sự nhân duyên gì? Đại sự nhân duyên của ta là Thích Ca Như Lai và chư Phật là dạy bảo chúng sanh mở tri kiến Phật, chỉ bày chúng sanh thấy tri kiến Phật, khiến cho chúng sanh gặp gỡ tri kiến Phật, hướng dẫn chúng sanh nhập tri kiến Phật. Tức là Như Lai và chư Phật vì một đại sự nhân duyên khai thị ngộ nhập cho mỗi chúng sanh, ai ai cũng đều khai mở, thấy rõ, gặp gỡ và nhập vào tánh Phật đã có sẵn của chính mình, hầu sớm đắc ngộ thành Phật. Vì mục đích duy nhất đó cho nên Như Lai và chư Phật xuất hiện vào nơi thế gian này. Đoạn kinh đó nó là như vậy. Nếu chúng ta lướt qua đoạn kinh này, nó có 6 vấn đề quan trọng, mình mới phân ra từng vấn đề nhỏ ra. Điều thứ nhất ấy, là thính chúng thuần khiết. Thính chúng thuần khiết là người nghe đó, nó đã thuần khiết rồi, một lòng một dạ rồi, một từ trường rồi. Điều thứ hai là đem hoa ưu đàm so sánh với cái pháp lớn Phật thừa, nó giá trị và nó khó có như hoa ưu đàm mấy ngàn năm mới nở một lần. Ba là đúng thời đúng lúc mới nói, chứ không phải pháp lớn đúng lúc nào cũng nói. Thứ tư là xác quyết những lời Như Lai sắp tuyên thuyết là không dư, không thiếu, không sai trái và không xa rời. Chỗ này nhấn mạnh nè, quý vị muốn ai tin cái lời quý vị nói, tôi nói là không dư và là cũng không thiếu, mà cũng không sai trái, mà cũng không xa rời sự thật một chút nào hết, không xa rời một mấy may nào hết. Cái chỗ đó quý vị phải coi chừng. Khi quý vị vào đời gặp trong những cái hoàn cảnh đó, thì quý vị phải nhấn mạnh cái chỗ đó, không dư, không thiếu, không sai trái và không xa rời. Không xa rời cái gì? Không xa rời cái pháp chân thật, dù là một mấy may. Nó y như pháp chân thật, mặc dù phương tiện nói ba thừa, nhưng hôm nay trở lại nói một thừa. Mặc dù phương tiện người đời ta, phương tiện ta nói là có tiểu học, trung học, đại học, nhưng hôm nay vào cao học lại là lên tiến sĩ, thì cái này không phải trái với cái kia, không xa rời. Nó là thực tế, nó là chân thật. Và điểm thứ tư, chủ đích là một đại sự nhân duyên. Điểm thứ năm á, điểm thứ sáu chứ, là đại sự giáo hóa này được chia 4 giai đoạn. Giáo hóa cho chúng sanh á, chia làm 4 giai đoạn: dạy bảo, chỉ bày, khiến cho và hướng dẫn. Chúng sanh khai mở, hầu thấy biết để gặp gỡ và hòa nhập vào tánh Phật của chính mình. Câu kinh quý vị đọc là khai thị ngộ nhập, tức là khai mở, thị là thấy biết, ngộ là gặp gỡ, nhập là hòa nhập. Muốn cho mỗi người con Phật dù xuất gia hay tại gia, muốn cho quý vị mà khai mở được cái cái trí ra, cái tâm ra là mình tin rằng mình có Phật tánh. Con chó cũng có Phật tánh, cục đá cũng có Phật tánh. Muốn cho quý vị biết như vậy thì trước nhất là phải dạy bảo rồi nè. Dạy bảo để cho quý vị, bước thứ nhất là quý vị khai mở, khai mở cái tâm trí ra để mình tin là có Phật tánh. Nhưng bây giờ khoan nè, bây giờ đây mới vào thì chỉ khai mở Kinh Pháp Hoa đoạn đầu có khai mở làm sao cho quý vị, cho người nghe là tin mình, cá nhân mình và con người có Phật tánh. Và hôm nào nay quý vị không tin, quý vị nói quý hòa thượng mới có Phật tánh, quý thượng tọa, cỡ thượng tọa giảng sư trở lên cho thượng tọa thường thường cũng không có Phật tánh nữa. Nhưng mà khi dạy lần lần quý vị nói, ồ thầy nào cũng có Phật tánh, nhất là tăng ni lần mới có Phật tánh. Nhưng mà dạy riết là quý vị nói dạ con cũng có Phật tánh. Nhưng dạy riết nữa quý vị nói dạ ai ai cũng có Phật tánh, thằng ăn cướp cũng có Phật tánh, thằng trộm có Phật tánh, cái thằng đánh lộn chứ lộn, thằng chú thầy cũng có Phật tánh. À, nhưng mà dạy tới con vật, con bò, con chó, con heo, con trâu thì còn lâu, từ từ rồi đó. Hôm nay quý vị tin tới đó, từ từ tuần sau tôi sẽ nói thêm để cho quý vị thấy. Và tôi nói theo trong kinh Đức Phật nói, trong tôi không xa rời một chút nào. Tôi giảng kinh Pháp Hoa đây tôi nói tầm 7 long thần hộ pháp giật tôi chết à, dứt khoát vậy. Mà tôi con bò, con trâu, con chó mà có Phật, không có Phật tánh mà tôi nói có Phật tánh giật chết liền. Nói tầm 7 quý bác. Rồi một thời gian có vẻ cũng trong năm nay, chúng tôi sẽ khai cho quý vị, thay mặt cho Đức Phật tôi nói lại với lời của Đức Phật đã khai à. Cho nên cái đợt khai là không dạy bảo nữa mà là chỉ bày à. Dạy bảo cho quý vị tin cho nó, cục đá cũng có Phật tánh cái đó. Chừng nào quý vị đó, rồi quý vị xong cái chỗ dạy bảo rồi đó, bây giờ bắt đầu tôi chỉ bày. Chỉ bày để làm gì? Chỉ bày để quý vị thấy biết. Hôm nay mới khai mở chứ mà chưa thấy biết. Thấy là một lẽ mà biết là một lẽ. Mà thấy không phải thấy bằng con mắt, mà thấy cả lỗ tai thấy, lỗ miệng thấy, lỗ mũi thấy, cái trí thấy, cái a lại da thức thấy, cái mặt na thấy và cả trí thấy. Tới chừng đó là, cho nên 5 năm học vừa rồi là tôi cố tôi phá cho vỡ cái thành trì của 8 cái thành nó ngăn chặn để có vị về nhà trí. Nhưng mà khoa không nổi thì năm nay nương Pháp Hoa này để phá, để dẫn quý vị về nhà trí, để quý vị sẽ thấy, thấy tất cả đều có Phật tánh, thấy và biết. Còn bây giờ chưa thấy được, bây giờ nhắm mắt lại không thấy rồi. Cái nào mắt quý vị thấy là mình gọi thấy cho quý vị nhắm mắt nghe, cho con có thấy gì đâu. Nhắm mắt càng thấy nhiều đó mới là thấy. Và thấy mà phải biết nữa cơ. Thấy trắng, thấy đen, thấy cái hoa này phải biết nó là hoa gì. Hoa cúc. Hoa cúc nó trồng mùa nào? Trồng mùa đông. Tại sao nó lại được quý báu? Là vì nó là cúc ngạo đông xương, mùa đông nó dám nở à. Còn nữa, còn biết nữa, biết nữa, biết nữa. Một cúc là trồng ở đâu, đất gì, trồng giống làm sao, tứ con làm sao, tới nước nữa. Chứ không phải thấy cái hoa cúc mà nó nói, tôi không biết cái hoa cúc, sao biết. Ai nói cái hoa cúc tôi nằm xuống cho quý vị bánh năm rồi, sao biết đi. Nói từ A đến Z, từ cây hoa cúc này thôi. Chứ đừng nói là tôi biết giáo lý, cho nên thấy là khác, biết là khác. À, nhưng mà thấy bằng con mắt là khác, mà thấy bằng lỗ tai, thấy bằng lỗ mũi, thấy bằng cái miệng, thấy bằng cái trí, cái ý và cái trí ra. Thấy không? Đức Phật vào đời và các ngài đệ tử thay nhau để khai cho chúng sanh à, để dạy bảo cho chúng sanh mở khai. Mở khai rồi dạy được nữa, thay biết à, thay biết Phật tánh của mình và của kẻ khác, của con chó con gà, của cục đá cây hoa đều có Phật tánh. Cái này nó dài dòng lắm, nó sâu thẳm lắm à. Rồi qua bước thứ ba à, không còn phải dạy báo nữa, bây giờ phải chỉ bày. Chỉ bày để cho, để chi? Đã mở khai rồi, đã thấy biết rồi, bây giờ chỉ bày, chỉ nè, và bày cho để mình nhập lại cái Phật tánh đó. Gặp gỡ lại cái Phật tánh đó, gặp gỡ lại đó. Gặp bắt tay con ngươi gì á. Tôi chỉ cho, đó, hai đứa mày gặp nhau đi, kết bạn đi, đó, chỉ nha. À, cũng như ông Mai Dông á, đây mình nói chuyện ngoài đời một chút cho nó dễ hiểu. Ông đó, ông biết cái thằng này và ông biết thằng kia, cho nên ông chỉ cho hai đứa nó gặp nhau. Ông biết, cũng như ông thầy giáo, ông biết cái thằng này nó có thể nó học nó đậu, cho nên ông chỉ cái bài học cho nó bừng sáng, thằng này nó sẽ học giỏi. Chỉ bài để cho nó sáng, nó giỏi. Nè, vậy thì Đức Phật chỉ bày cái gì? chỉ bày để mình biết cái Phật tánh của mình. Mình có Phật tánh nhưng mình xa rời cái Phật tánh. Hôm nay Đức Phật chỉ bày để mình gặp gỡ trở lại cái Phật tánh của mình. Gặp gỡ nhưng mà không nhập được, vì cái chúng sanh tánh cho nó nhiều quá đi. Ma tánh, quỷ tánh, thần tánh, yêu tinh tánh nó nhiều quá đi. Chó bò tánh nó nhiều quá cho nên gặp được. Bị mấy kia nó đẩy ra, mới bước vô gặp chó nó sủa, mới bước vô gặp beo nó gầm, mới bước vô gặp ma quỷ nó hù. Gặp được cái trí nó mò tới đó không được, nó gặp đây ra. Cho nên bước thứ tư của Đức Phật là hướng dẫn để cho nhập vào Phật tánh của chính của mình, của mỗi quý vị. Bây giờ quý vị nhập chưa được đâu. Trong suốt năm nay để mà quý vị thấy biết là giỏi lắm. Rồi quý vị về tự tu, khi biết rồi tự tu, tu rồi nó mới được gặp gỡ, rồi mới nhập vào Phật tánh. Và khi nhập vào Phật tánh đó thì mới thừa hành cái Bồ Tát hạnh. Và khi cái Bồ Tát hạnh đắc rồi đó thì nó mới vào sơ địa Bồ Tát. À, nó đi từng bước như vậy. Và từ sơ địa Bồ Tát nó mới dần dần nhiều đời nhiều kiếp, rồi trở lại thập địa Bồ Tát, nó diệu giác đẳng giác. Thì lúc bây giờ nó giáo quá. Chút nữa thầy nói tới đó, nét thứ năm nói chỗ đó. Tại sao lại chia làm bốn bước khai thị ngộ nhập? Tại vì như một ngôi nhà, chủ nhà phải mở cửa vào nhà rồi mới thấy trong nhà có vật báo. Khi thấy được báo vật trong ngôi nhà rồi, lúc bây giờ mới hiểu chính nhà mình có của quý báu, rồi mới sử dụng cái của quý báu đó. À, tức là bây giờ lắm là nhập ra, ngộ nhập đây, sử dụng của quý báu đó. Từ đó người chủ nhà này không còn đói rách phiền não khóc than đau khổ nữa. À, khi mình đã biết mình có, mình đã nhập vào Phật tánh rồi, không khi nào có đau khổ nữa, không có khi nào còn phiền não nữa. Mà khi chưa nhập lại với Phật tánh mới có thấy biết vẫn còn đau khổ, mới khi gặp gỡ Phật tánh cũng vẫn còn đau khổ. À, khi khai mở được Phật tánh cũng vẫn còn đau khổ, huống chi là từ trước đến nay mình chưa khai mở. Dẫu có khai mở thì là chỉ khai mở Phật tánh của mình thôi, còn khai mở nó thấy cái Phật tánh con chó, con gà, con bò, con trâu chưa. Huống chi quý vị chưa khai mở rằng cục đá, cây hoa, cái cây, cái cỏ, cục bùn, cục đất sét. À, có lẽ quý vị thấy tôi lên mấy cục đất tôi để đây, quý vị nên chút nữa tôi giảng cái Phật tánh ở trong cục đá này chưa, hôm nay chưa tới đó, bài sau à. À, chút nữa tôi ví dụ một cái khác, cho nên có cục đá để trên bàn đây. Đức Phật và chư Phật trước kia khi còn làm chúng sanh như chúng ta thì các ngài cũng tối tâm. À, các ngài cũng đâu có hiểu chính các ngài đã có sẵn Phật tánh, phải vậy không? Hay là quý vị cãi lại với chúng tôi, chính các ngài không dạy chúng tôi mà tôi nói vậy. Trước kia là các ngài không tối tâm như mình, nhưng mà nhờ cái gì mà các ngài lại thấy Phật tánh là thành Phật như vậy? Nhờ chư Phật quá khứ khai mở cho thấy rõ Phật tánh và chỉ dạy hướng dẫn cho Đức Phật ngộ nhập được tánh Phật sẵn có. Và từ đó dần dần tu luyện thành Phật, thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi các ngài và Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, thấy chúng sanh mê tối như các ngài thuở xưa, nên các ngài mới thể hiện vào thế gian để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là tánh Phật đó, thấy biết cái tánh Phật đó. Lúc đầu chư Phật dùng phương tiện khai mở tâm trí chúng sanh để cho chúng sanh mọi người mọi loài ai ai cũng tự thấy rõ chính mình đã sẵn có một tánh Phật như chư Phật. Khi thấy rõ rồi thì liền tỏ ngộ và sau đó hóa nhập cái tánh Phật hằng hữu đó. Lúc ấy mới thấy rõ ràng thế giới này là một cõi tịch lặng, bình an, không hề có sự đau khổ. Tướng như vậy thì tánh như vậy, tánh cũng tịch lặng, tánh tướng thường tịch lặng, tất cả đều thường tịch lặng. khi nào khóa nhập được cái tiểu cá vị vào đại cái bán ngã và nhập vào chân ngã tịch lặng, tức là đã ngộ nhập Phật tri kiến, từ đó vẫn tu, tu cho đến khi đắc quả vị thành Phật. Ai ai, người nào, loài nào cũng đều được như vậy. Điều quan trọng thứ nhất là phải như thị, tức là phải tin tưởng cái tánh Phật sẵn có của chính mình, và mọi kẻ khác cũng giống như mình. Tự tin ai ai cũng khai mở được tánh Phật, rồi từ đó bước vào thị ngộ nhập Phật tánh, để rồi có chứng đắc quả vị Phật. Là cái chỗ này chúng ta nói danh từ hơi nhiều, cho nên chúng ta trở lại một chút. Chừng nào mình xóa cái tiểu ngã, cái tiểu ngã là cái gì quý vị? Là cái tôi ấy, cái thân của tôi, cái nhà của tôi, cái chùa của tôi, cái đạo Phật của tôi, cái đó đều là tiểu ngã. Đây nhập vào chân ngã, cái chân ngã là cái bầu trời này, là cái vũ trụ này, là cái trái đất này, là đại ngã. Xóa cái tiểu ngã là nhập đại ngã ra, rồi mới từ cái đại ngã đó hòa nhập với chân ngã. Chân ngã là cái thực tướng thường còn mà nãy chúng ta học đó, cho nên phải đi từ từ xóa cái tiểu ngã nhỏ để nhập cái tiểu ngã lớn. Cá nhân chúng tôi xóa cái tiểu ngã nhỏ, tiểu ngã gia đình, bước vào cái tiểu ngã chùa Quan Thế Âm. Bây giờ tôi xóa cái tiểu ngã chùa Quan Âm, tôi nhập vào cái tiểu ngã của giáo hội của đạo Phật Việt Nam. Tôi xóa cái đạo Phật Việt Nam á, để tôi nhập vào cái đạo Phật thế giới. Để tôi xóa cái đạo Phật Việt Nam, để tôi nhập vào cái quần chúng, cái tổ quốc Việt Nam và cả nhân loại. Lúc đó tôi vào đại ngã rồi đó. Và đến một độ nào tôi tu tới, tôi nhập được cái tánh Phật của tôi rồi đó, tôi thấy biết là tôi nhập tánh Phật rồi, thì lúc bây giờ tôi không còn thấy cái nhân loại hay muôn loài, mà tôi đồng với một bản tánh vắng lặng thường tịch diệt. À, cái đó là chân ngã. Quý vị hiểu không? Nó hơi khó hiểu một chút, nhưng tôi ví dụ như vậy là quý vị hiểu rồi. Còn bây giờ đây quý vị còn tiểu ngã, nhưng cái tiểu ngã quý vị khá hơn cái tiểu ngã người khác. Tiểu ngã quý vị đang trụ ở chỗ cái gia đình tiểu ngã. Còn có người khác chỉ biết bản thân họ thôi, họ bắt con vợ họ phục vụ cho họ. Có nhiều bà đàn bà bắt chồng phục vụ, bắt con phục vụ. Có nhiều người đàn ông bắt vợ phục vụ, bắt con phục vụ, bắt người khác phục vụ. Cái ông đó là tiểu ngã còn xịn nữa ha. Quý vị khá hơn những ông, những bà đó chút, là tiểu ngã gia đình. Đi đâu đi nói chắc cũng bỏ nhà chút, cũng nóng ruột ha. Đó không? Chút thôi, đi chút được, cho đi 3-4 ngày bỏ nóng ruột lắm. Con tôi nói vậy nói, chứ còn không cho ruột ăn cái chọc ruột cũng đau, đụng nó cũng xót xa lắm. Thà tôi chửi nó cho ai chửi nó tôi buồn lắm ấy. Thà tôi quánh nó cho ai mà quánh nó, đụng nó một chút đó, tôi buồn lắm ấy. Bỏ không được đâu. Còn thầy thì giờ dòng họ thầy, bà con anh em tập họ thầy, ai quánh ai la gì thầy chắc cần biết. Nhưng ai đụng tới Phật tử chùa Quan Âm, Phật tử của Phật giáo Việt Nam thì buồn lắm ấy. Thì đấu tranh liền à, thì biểu tình liền. Thầy cũng còn ngã vậy, sao bỏ tiểu ngã được. Nhưng mà dần dần á, như tới bữa nay rồi, ai có bật tay mấy bà Phật tử tôi kệ, tôi tập biết thực tướng rồi, nói nó cái miệng cho trong bụng cũng chưa được. Dần dần thầy cố tập cho nó qua cái trung ngã, cái tiểu ngã đây đi, tiểu ngã lớn đây đi, để nhập vào cái đại ngã cái đã. Từ cái đại ngã đi tới chân ngã, đạo Bà La Môn ở tới đại ngã mà thôi. Cuối cùng của họ là trời Phạm Thiên hết. Trụ nơi ngay cái chỗ là thiên giới quyền uy thôi, cho họ không nhập vào chân như vắng lặng. Cho nên họ tới đại ngã rồi. Còn đạo Phật á, ai nói tôi bỏ tiểu ngã nhập đại ngã là trật lắm. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, là duy cái chân ngã nó mới là độc tôn. Còn cái ngã nào cũng trật lắm. Nhiều cuốn sách viết nhiều ông thầy giảng đấy, Đức Phật bỏ cái tiểu ngã để nhập vào cái đại ngã. Ông Phật đó, ông thầy đó, cuốn sách đó đã theo Bà La Môn giáo rồi. Phật giáo không có, cuối cùng là đại ngã, là chân ngã, là thực tướng của các pháp. À, đây, thôi thì Đức quan cái nữa đi. Một nét cuối cùng nữa, đó là Giáo Hoa Bồ Tát. Trước khi vào cái nét này, mấy giờ nào quý vị cho biết đi. À, bây giờ mình giảng 20 phút nữa, rồi mình văn nghệ chơi chừng 10 phút, rồi tóm kết cái mình nghĩ xong. À, bây giờ trước khi vào phẩm thứ 5 á, quý vị cùng với chúng tôi trì ngũ bổ chú 3 lần để cho nó hơi nó nhả ra chút, rồi mình nghe cho nó ngon ha. Nhúc nhích chút đi cho nó khỏi mỏi. À, nãy giờ mắt nghe giờ nó mỏi quá. Rồi ha. Bây giờ quý vị ngồi thẳng lưng, lấy hơi để trì ngũ bổ chú 3 lần rồi mình qua nét thứ 5. Rồi, mời quý vị ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại.
Om Nam Om Chi Nam Om Mani Ba Me Hồng Om Chúng đề xa đà bồ la om chi nam om mani ba me hồng om chi chúng đa sa đà bồ tát om nam om chi nam om mani ba me hum om chi ma chu ma chân đề sa ba bồ tát.
Này quý vị thở tự nhiên, A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục nét thứ 5 của bài học số 7 hôm nay, bài học thuộc phẩm phương tiện. Giáo Hoa Bồ Tát, cái nét này là cái đoạn kinh nói về việc Giáo Hoa Bồ Tát. Này tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng, giáo lý Phật thừa tối thượng này, chư Phật và Như Lai chỉ nhằm giáo hóa cho hàng Bồ Tát. Tất cả việc làm của Như Lai cũng như của chư Phật là chỉ để giáo hóa cho chúng sanh, để dạy dỗ cho chúng sanh. Khi chúng sanh đó đã được khai thị ngộ nhập đắc quả vị Bồ Tát, giờ đây Như Lai cũng như chư Phật chỉ còn tiếp tục giáo hóa cho hàng Bồ Tát chứng ngộ tri kiến Phật thôi, tức là để tiến đến thành Phật thôi. Nè, đoạn kinh trong chính văn có nhiêu đó thôi, Đức Phật nói là như vậy. Bây giờ chúng ta bàn ra cái đoạn này một chút. Một câu đầu tiên của cái đoạn này để quý vị dễ nhớ là phải qua cái cửa Bồ Tát thì mới vào nhà Như Lai, tức là phải qua cái cửa Bồ Tát rồi mới vào nhà Phật, mới thành Phật. À, chưa qua cửa Bồ Tát mà thành Phật á, thì rất là khó thành. Nhiều sách vở, nhiều nhà nghiên cứu thắc mắc đoạn kinh này, họ cho rằng Đức Phật mâu thuẫn. Tại sao Ngài chỉ giáo hóa cho riêng hàng Bồ Tát thôi? Xin thưa, không phải Đức Phật mâu thuẫn, mà tại sự hiểu biết của người đọc đoạn kinh này bị mâu thuẫn. Chúng ta bình tĩnh đọc kỹ và chiêm nghiệm từng chữ từng câu. Chư Phật và Đức Phật xuất hiện ra nơi đời chỉ vì để dạy bảo chúng sanh mơ, chỉ vì để chỉ bày cho chúng sanh thấy, chỉ vì để khiến cho chúng sanh gặp lại, gặp gỡ, chỉ vì để hướng dẫn cho chúng sanh nhập bốn lần, tức là khai thị ngộ nhập. Bốn cái câu đó, câu thứ nhất là khai, thứ nhì là thị, thứ ba là ngộ, thứ tư là nhập. Nhập Phật tri kiến, tức là nhập cái tánh Phật đó. Câu thứ năm, quý vị chú ý cái câu thứ năm, chỉ vì đế, cũng là chỉ vì đế giáo hóa cho hàng Bồ Tát chứng ngộ, giáo hóa cho hàng Bồ Tát chứng ngộ. À, bên kia là chỉ vì đế làm gì? Khai mở, chỉ bày, hướng dẫn. Còn bây giờ đây là giáo hóa. Mình bên kia là khai, là thị, là ngộ. Còn ở đây là chứng đắc, chứng ngộ. Bên kia mới ngộ nhập rồi mà chưa chứng. Còn cái câu thứ năm này là chứng. Từ khi còn là chúng sanh, trải qua bốn trình độ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, rồi mới đến thời kỳ thứ năm, thời kỳ đắc quả vị Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật cũng như chư Phật chỉ còn giáo hóa cho hàng Bồ Tát này chứng ngộ tri kiến Phật mà thôi. Bây giờ Đức Phật cũng như chư Phật chỉ còn giáo hóa cho hàng Bồ Tát chứng ngộ tri kiến Phật thôi, tức là chứng ngộ quả vị Phật. Chữ thôi nằm ở cuối câu, có nghĩa là dễ dàng chứ không còn phải khó khăn như thuở khai thị ngộ nhập, không còn phải trải qua bốn thời kỳ như trước nữa, không còn phải dạy bảo chỉ bày khiến cho và hướng dẫn nữa, còn qua bốn cái đó nữa, mà chỉ còn có giáo hóa mà thôi. Chỗ này phải mở một đơn ra, cái chữ thôi á, thêm một cái chữ mà nữa, đơn giản và dễ hiểu hơn. Tức là mà thôi, chỉ còn giáo hóa mà thôi, thêm chữ mà nữa thì không có tối nghĩa. Ấn nghĩa thứ hai về đoạn kinh giáo hóa Bồ Tát, nó có nhiều ấn nghĩa lắm, chúng ta trích một vài cái ấn nghĩa thôi. Kinh Pháp Hoa chỉ dành riêng cho Bồ Tát và những tâm hồn Bồ Tát hạnh, những tâm hồn lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ là bài ca của mình. Còn nếu những tâm hồn bắt thiên hạ phải phục vụ cho mình thì không khi nào trở thành hành giả Kinh Pháp Hoa. Trên quả đất này có ba hạng người, thứ nhất là hạng cào vào để thụ hưởng, tức là nghịch kim đồng hồ. Thứ nhì là hạng người tung ra để phục vụ, thuận kim đồng hồ. Hạng thứ ba, gió chiều nào rạp theo chiều đó, xu hướng theo ngoại cánh, thiếu hạnh nguyện, thiếu lập trường, vừa phục vụ mà cũng vừa thụ hưởng. Nó có ba hạng người. Thì cái hạng người thứ nhất á đông hơn, cào vào để phục vụ thì đông hơn, nhưng mà đông không có bằng cái hạng người thứ ba. Hạng người thứ ba là cũng vừa phục vụ mà cũng vừa thụ hưởng. Thì cái hạng này nếu có tu chứng thanh văn duyên giác thì có, chứ còn trong hạng Bồ Tát ngay kinh Pháp Hoa không có. Cho nên hai hạng người này chiếm ở trên trái đất này 80% rồi, số còn lại nhiều lắm là 20% tới 15% thôi, 10% thôi. Cái hạng mà tung ra để mà phục vụ đó ít lắm. mà không phải tung ra để phục vụ không là đủ. À, cái chỗ này quý vị có chừng chưa đâu. Phục vụ mà phục vụ tục đế, phục vụ mà cho cơm ăn áo mặc nhà ở dạy cho học, cho xe cộ được đi, quý vị chờ đợi tới phẩm 18 quý vị sẽ nghe. Nó không có cái gì hết cả. Phục vụ qua phục vụ làm sao à. Đà, quý vị nghĩ đi, phục vụ làm sao? Chứ tung ra để phục vụ đó thì Mạnh Thường Quân cũng tung ra phục vụ đó. Ông đó có ai nói ông Phật là Bồ Tát đâu, thấy không? Và ở đây thiếu nhiều người tung ra phục vụ cứ như Mạnh Thường Quân. Nè, để cho quý vị nghĩ, tôi khỏi nói là còn thiếu cái gì nữa. Dương cũng được mà thiếu cũng được nha. Kinh Pháp Hoa là phương pháp đi thẳng đến đạt ngộ thực tướng của các pháp. Sự tu chứng là tu chứng toàn phần thực tướng, toàn phần thực tướng, chứ không phải tu chứng từng phần. Vậy thì thực tướng là gì? Thực tướng là tướng chân thật. Nãy giờ nó tới nó lưu hoài, ai biết tướng chân thật? Vậy tướng chân thật là sao? À, tới đây mới thêm một cái nữa. Vì nếu mà nói dập dồn dồn có gì nhức đầu, cho nên cứ lần lần khẽ đang chút. Nãy giờ cứ nói tướng chân thật, bây giờ tướng chân thật là sao? Ê, bây giờ quý vị nghĩ đi. Bây giờ quý vị muốn chúng tôi nói không? Hay là để quý vị nói? Hay để quý vị nghĩ? À, hết thì giờ. Thôi để quý vị nghĩ là tốt lắm rồi. Vậy tướng chân thật là sao? Tướng chân thật là không có chủ thể nơi mỗi pháp, tức là các pháp không có pháp nào có chủ thể. Quý vị thường dùng cái chữ là vô ngã, hả? Phải không? Vô ngã. Bây giờ chúng tôi mới ví dụ để quý vị dễ nhớ. Theo cái thuyết ngũ hành của Nho giáo, mà cái thuyết này nó còn chiếm một phần lớn tư tưởng của nhân loại. Kim, à cái này kim nè, cái này là mộc nè, cái khúc cây, cái này là mộc nè, cái khúc cây, cái này đựng nước nè, thủy nè, nước. Cái này là lửa nè, trong này nè, đó, lửa nè, à, lửa nè. Cái này là đất nè, năm cái. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, à, năm cái đó. Đồng hay sắt cái chì hay kẽm nó là kim, rỗ nó là mộc, nước đó, bỏ cái keo này đi, nói cái nước này, nước này là thủy, nước, bỏ cái bật lửa này mà nói cái lửa trong này này là lửa, đây là cục đất, à là thổ. Bây giờ cái nào sanh cái nào, cái nào làm chủ cái nào, à bây giờ lấy cái cục đất này trước. Cục đất này nó sanh ra cái kim, thổ sanh kim. Kim này nó không có sanh mộc mà nó lại sanh ra nước. Đem nấu cái này chảy ra nó ra nước. Nước á bây giờ nó mới tưới lên ra nó thành cái cây. À, cái cây này nó sanh ra lửa. Đốt lửa lên nữa, dùi nông cây này nó ra lửa. Và cái lửa này ta tàn rồi nó ra đất. Lửa sinh ra đất, đất sinh ra kim, kim sinh ra nước, nước sinh ra mộc, mộc sinh ra lửa, lửa sinh ra đất, đất sinh ra kim, kim sinh ra nước, nước sinh ra mộc, mộc sinh ra lửa, lửa sinh ra kim, kim à, thổ, thổ sinh ra kim, kim sinh ra thủy, thủy sinh ra mộc, mộc sinh ra kim. Tôi nói tới 3 ngày nữa quý vị ngồi nghe được không? Đây là cái thuyết lòng vòng nó hoài, nó lòng vòng tròn. Bây giờ khắc, cái lửa này nó làm lên nó cháy lên nè, à nó cháy lên nè, cháy cái kim nè, cho nên cái quả nó khắc kim. Thằng này nó sợ lắm, cho nên quý vị đám cưới sợ cái tuổi đó quá, tuổi đó thủy gặp nhau nó khắc quá, mà quá trong bếp lò mà lửa lửa trời làm sao khắc. nước lên trời làm sao cắt. Nhưng mà mình mới tính dị đoan, cứ nghe qua nghe thử cái lỡ đi bị xe đụng cái đó, tôi nói hay chưa, vợ chồng nó hồi đó mặn quá mặn thử mà cưới. Nhưng mà nếu nó giàu cái không nghe nói vậy, thì bên Âu Mỹ họ có quá thử sao họ giàu dữ vậy. Đây là một cái lý thuyết lần quần. Rồi cái kim này nó lại cắt cái thằng này, cắt mọt rồi này, thành cái dao nó chặt cái thằng này gãy mất. Cái thằng này nó lại cắt thằng này, thằng khó à, bây giờ nó cắt thằng khác lộn ngược cho nó, người kia cắt nó có người cắt lại, nó cắt thằng khác. Thì cái thằng này nó cắt thằng đất này, cái cây trồng ở đây nó cắt cái chậu đất của mình trồng cây nó hút hết. Rồi cái thằng này nó lại cắt cái thằng nước, nước chảy cái đó đem đất đắp à. Rồi đất này nước này nó mới nó cắt cái thằng lửa, lửa bừng lên cái thiêu tắt. Đó là cái thuyết của Nho giáo. Nhưng mà Đức Phật á lại là cái nước này mới nó sinh ra đất này, cái nước này sinh ra đất chứ không phải cái lửa này sinh ra đất. Và nước và lửa hòa hợp cho nước và lửa không có khác, không có cái gì khác hết. Nếu sinh á thì cái này nó sinh ra đất, nó ngược lại vậy. Nhưng mà trong hàng con của Đức Phật từ xuất gia đến tại gia không dám nói, sợ cái giáo thuyết của học cô Nho giáo họ đập gãy chết, cho nên cứ chạy theo coi tuổi coi tên coi ngày coi tháng, mạng kim mạng thủy mạng hổ mạng mộc, khắc kia khắc nọ lung tung lần quần trong cái mê tín dị đoan. Bởi vì nước á nó nuôi cái thằng đất này mà nó sinh ra thằng đất này. Ví dụ quý vị về đây lấy một cái chai đựng như thế này để tháng ra thử, nó khô lại đất không trong này. Quý vị ra ngoài biển coi cù lao, những cái cù lao, những cái núi giữa đó nó kết lại những cục đá san hô, là đất nước nó kết lại thành đá san hô chứ, nước nó sinh ra đất. À, cho nên trong một cái dòng lần quần, cái thuyết lần quần riêng chúng ta, các pháp đây là mộc, mộc không ai làm chủ nó, không ai cắt nó hết, mà không ai sanh nó hết, chắc chắn là thủy sanh mộc không? Tôi quăng cái hộp giống vô trong cái trụ nước là thử ra nó có sanh không? À, cái giáo thuyết rất là tầm bậy mà cá khí bao hàng triệu người cúi đầu nghe theo mới chết chứ. Bây giờ tôi quăng cái cây này xuống nước là thử nó có sanh không? Cho nên mộc này ai sanh nó, ai làm chủ nó? Nếu nói làm chủ là cái cây sống trong rừng làm chủ, nhưng mà cây sống trong rừng đó do đâu nó có? À, cái cây người ta trồng nó làm đẻo ra cái cây mọc, đó là cái cây. Còn cái đây cái mọc này, cái mọc cái dừa chua, vậy thì bây giờ ai cái đó, cái này làm chủ nó là ai? Là ông thợ mọc. Vậy đâu có ông thợ mọc vậy? À, ông thợ mọc á không làm ra, ông tóm cắn à, cắn để thành ra, tôi không đem cạp cái thành ra, ông mới có cái đục, cái cưa, cái chàng, cái bào, cái dũa. À, rồi cái cưa, cái bào, cái dũa ở đâu vậy? Ông thợ rèn. Thì ông thợ rèn ai có cơm không ăn? Ông nông dân. Ông dân nơi nông dân ai dệt vải không ở, không ở chuồng, không đi ra, không làm ruộng à? Cứ như vậy, cái này nó sanh cái kia, nó sanh cái kia, nói 10.000 năm không biết cái đầu tiên là cái nào. Cái này nó duyên cái kia, nó duyên cái nọ, mà nó từ đâu ra? Nó từ trong thực tướng nó ra. Hiểu được thực tướng là hiểu hết, không có nào sanh mình ra, không có Chúa Trời sanh mình ra, mà nhiều nhân duyên mình mượn thai mẹ mình ra. Nhưng nó còn là thai mẹ để ra, nhưng mà nó có nhiều cái, nhiều nguyên tố chứ. Rồi ai để ra mẹ? Ông ngoại để ra mẹ, bà ngoại để mẹ, ai để ông ngoại? Cứ vậy thôi. Cho nên không có ai làm chủ thế, không ai làm chủ cái đầu tiên, và không có ai có cuối cùng. Cho nên vô thủy và vô chung, không có cái không gian nhất định, và cũng không có thời gian nhất định. Quý vị học giáo pháp mà tới cái độ như vậy thì không có ai lường gạt cái gì được hết, không có ai phỉnh phò cái gì được hết, không có ai nói tuổi tí không được quyền lấy tuổi mùi được hết á. Thầy mới là thầy mới đuôi, làm cho tuổi tí tuổi mùi xa nhau. Quý vị nghe không? Mê tín vừa phải thôi, coi tốn 20.000 bạc uống lắm, cưới đại đi không sợ gì hết, không sao hết, chết đâu cũng số bạn, chết đừng còn mà đâu có mắc đâu mà sợ. Đã thương nhau rồi mà cha mẹ nó tuổi xấu cái bỏ tôi khóc suốt đêm là sao? Chuyện đó, những chuyện lúng múng, ta đi vào trong cái đại cuộc của triết lý, của nền triết lý Phật giáo. Mà nền triết lý Phật giáo đó nó nằm sẵn trong bộ Pháp Hoa Kinh, quý vị ôm tụng suốt đời không bao giờ thấy. Nói sơ qua một cái nét như vậy để quý vị liễu ngộ được cái cuộc sống của quý vị, để quý vị không bị người ta thính phờ dụ dỗ, hăm he dọa nạt. Nếu cái tuổi đó gặp cái tuổi đó làm giàu, sao cái tuổi kia cũng tuổi đó còn ngày giờ đó gặp sao lại đi ăn mặn xin? Lại cái tuổi đó giờ đó ra đường xe đụng chết hết à? Nó vô ly quá. Người ta không hiểu cái lý này, nó đứng nguyên vị của nó là các pháp vốn không có chủ thể, không có cái pháp nào có chủ thể, không ai làm chủ hết á. Nhân duyên, cái này nó sanh ra cái kia nó sanh ra, nó chằng chịt cả một dãy tròn, các cái bụp là nó giải ra là giải thoát, mà để cho nó dầm trong này thì nó cứ sanh hoài. Các cái bụp giải thoát nhập vào chân như văn lặng, nhập vào trong thực tướng các pháp không mất, để cho nó héo tàn. Cây hoa màu rút màu vàng thì cái màu vàng nó vào trong nguyên tố của màu vàng á, nó vào trong hư không tịch lặng, nó nằm trong cái đó, và khi cần cái thì cái đó nó trở về. Cái mất đi đâu hết, không mất không còn, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không cấu không tịnh. Quý vị ngày nào cũng tụng hết ba câu văn tịnh ni bất tăng bất giảm thì có không trơn vô được vô tọ bon. Thiệt rõ ràng nó buồn hết sức. Đến tôi ông thầy mà tôi nghe quý vị tụng mà tôi nghe đánh chuông á, tôi còn buồn không chịu nói. Đã chưa nói con bà ngồi cái cứ đánh nhắm mắt đánh cái mỏ nó cứ nó chạy lần tới tuần xa cái nắm thị cái mỏ lại. Trời đất ơi, tôi đứng đó tôi lắc đầu khổ dữ, không biết cái nghĩa lý gì hết mà ngồi tụng cho có rồi. Mà tụng rồi ra làm trời làm đất chứ, mày không biết tao tụng kinh ra sao, tụi bay quay này la ông sùm nữa, là kể nó chứ mình tụng cho nó nói gì ra, còn làm trời mất. Mày cũng biết ta tụng kinh ngon, mỗi tụng kinh ngon lắm phải không? Khó vậy, cho nên chính mình quy mang cái giáo pháp của mình. Quý vị học tới trình độ này và quý vị dán bằng trình độ tôi thôi, đừng có gì hơn nữa, đừng chỉ bằng quý hòa thượng nữa, thì cái đạo Phật mở mang cấp kỳ. Có một thầy khi bữa chủ nhật vừa rồi dán á, rồi về ông thầy đó, ông cũng mang cái qua sen ông đi. Ông tới mấy ông thầy khác lớn hơn ông, ông hỏi tôi đố thầy cái thô của cái qua sen này chỗ nào, cái tế của qua sen này chỗ nào, cái diệu của qua sen này chỗ nào, chỉ vi của qua nào. Rồi thầy mới bắt đầu, thầy cũng nói lại như vừa rồi. Ai nói ông hay vậy, nhưng mà còn một điều là cái diệu của qua sen chỗ nào. Ông nói chà, hỏi cái này không biết hả, diệu chỗ nào thầy nói tôi nghe. Rồi thầy mới nói thầy nói cái diệu của hoa sen là cái sợ tơ của hoa sen, mà thầy coi nè, còn bé cái này ra thầy thấy nè, cái này là thầy thông đủ dán đó, mà ông dán cái chỗ này nè, ông nói dù ông hòa thượng nữa cũng còn dương tơ lòng. Thầy giận quá, ông phải xuống ông hỏi ông thầy thông đủ, nó nói cho không mà tôi chống gậy chống hèo tao, tôi khó ông đó, tôi gì mà còn dương tơ lòng, tôi còn thương nhớ nào nữa mà dương tơ lòng. Thầy quên mất. Cho nên bữa hôm qua thầy lại hỏi tôi, thì tôi nói được rồi, bữa nay nếu tôi nhớ tôi kể cho thầy nghe. Để tôi nói rồi, không phải đại hòa thượng mà hết tơ lòng đâu. Đại hòa thượng vẫn còn yêu còn ai chứ. Nói này mị quá. Tao đại hòa thượng mà còn yêu cái gì nữa chứ. Tiểu hòa thượng yêu theo tiểu hòa thượng, đại hòa thượng yêu theo đại hòa thượng. Tiểu hòa thượng ai theo yêu hòa thượng, chúng sanh ái theo chúng sanh, mà Bồ Tát ái theo Bồ Tát. Quý vị là ái một cái hoặc ái năm sáu cái, vợ ái chồng hoặc chồng ái vợ, hoặc là cha mẹ ái con hay con ái cha mẹ, người nào lớn lắm ái một gia tộc, người nào lớn lắm thì ái một chòm xóm, các nhà yêu nhân và ái cả cái tổ quốc. Ta đem thân ta hy sinh, chết không màng, ở tù ở tội không sợ, miễn ta giữ được cái tổ quốc quê hương của ta. Cái ông thầy đại đức á, ông đi tu rồi, được thầy ông dạy, cho nên ông yêu thương cái chùa ông, sửa soạn từng cái cây kiến, ông đón từng người khách, ông lo từng người bốn đạo. Nhưng tôi ông hòa thượng á, thì ông lo cho cả 5-7 chùa, cả 100 chùa, cả cái giáo hội, cả cái Phật giáo. À, nhưng ông Bồ Tát á, thì ông nói, ông nhìn thấy ông thấy ông hòa thượng ai nhỏ lắm. À, ông Bồ Tát á, ông ai muôn loài lắm, chứ ông phải ai nhưng hòa thượng, ông chỉ ai loài người hay ai Phật giáo không. Có những ông ngài hòa thượng chỉ ai Phật giáo không mà không ai tổ quốc. À, còn ông yếu nhân là ai tổ quốc mà không ai Phật giáo, vì Phật giáo nằm trong tổ quốc chứ. Anh bỏ Phật giáo thì còn đâu tổ quốc, mà còn kia Phật giáo nằm tổ quốc, anh chỉ ai Phật giáo không, mình ai không ai tổ quốc thì tổ quốc đâu còn để Phật giáo anh có. Nó cái ai đây cũng trật rồi chứ đừng nói là trúng nữa nhé. À, nhưng vẫn còn ai. Cho nên đến Phẩm Phổ Môn là nhĩ căn viên thông, mà Đức Phật này vẫn còn giống ai trong tàn thức. Cho nên phải Như Lai phải thuyết Phẩm Đà La Ni, tức là tấm trì, để trì cái chú đó mà nó trực cái cho giống ai từ trong tàn thức. Cái ngữ của chú quý vị trì rồi lần lần đó, để tung cái học giống ai đó tung ra khỏi tàn thức. À, cho nên dù có cách nào đi nữa, dù có lìa cái ngó ý, dù có lìa trần tục, dù lìa cuộc đời bởi bụi bẩm, dù lìa cái thô, lìa cái tế, lìa cái vi, nhưng còn vướng một chút tơ của cái diệu. À, quý vị hôm nay nghe rõ không? Cho nên đi hỏi quý hòa thượng sẽ có chồng chồng huynh á. À, ông quánh ông rầy tôi xuống, tôi chạy, tôi nói tôi còn không có dám nói hòa thượng ơi. Ông thầy ra ông nói đó, nói hết thế thì ngài không có giận, mà nói đó chừng hòa thượng cũng ai nữa ông giận lắm đó. À, trong quý ngài mà lớn tuổi già đó, cái học giống phàm tục, chừng nào đắc thánh quả A La Hán, chừng nào đắc Bồ Tát quả, đó là vượt vào trong hàng hiền thánh, nhưng mà vẫn còn cái phương tơ lầm. Cái tơ lầm đây không có nghĩa là phạm vi chật hẹp, mà cái tơ lầm đây là tơ lầm của cái chúng sinh. À, cho nên chúng ta có một học thuyết rất rõ ràng, mà thường thường bà con mình thường cứ nói là vô ngã. À, vô ngã là vô cái gì? Phải nói thêm các pháp vốn không có chủ thể. Không có chủ thể là sao? Không có ai làm chủ nó hết. Cho nên thực tướng của các pháp không phải là chủ thuyết lẫn quẩn. À, nó không phải là chủ thuyết lẫn quẩn. Dù vẫn là nhân và nguyên sanh, nhưng không phải cái nhân này làm chủ cái nhân kia. Bởi vì thực tướng của mỗi pháp không có cái nào làm chủ cái nào, cho nên không hề có không gian nhất định, và lại cũng không hề có thời gian quy định. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật thuyết kinh Pháp Hoa, đây là học thuyết dành riêng cho chương trình giáo hóa hàng Bồ Tát và hướng dẫn cho chúng sanh. Những ai đã sẵn có tâm hồn Bồ Tát hạnh, cũng ví như chương trình toán học, môn hình học không gian là dành riêng cho sinh viên cấp đại học, cấp cao học, chứ trung học phổ thông thì làm sao liễu đạt. Nói một cách khác dễ hiểu hơn, Đức Phật chia hai phần giáo hóa: khai mở chúng sanh, giáo hóa hàng Bồ Tát. Khai mở cho chúng sanh, giáo hóa cho hàng Bồ Tát. Khai mở chúng sanh nhập Phật tánh, giáo hóa cho hàng thành Phật. Phật đó, Bồ Tát là thành Phật. À, rất rõ ràng. Khai mở cho chúng sanh, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, tức là nhập Phật tánh để thành Bồ Tát. Còn giáo hóa cho hàng Bồ Tát là chứng ngộ thành Phật. À, rất rõ ràng. Trong năm Đắc Kinh năm nay, mong rằng quý vị từ từ chiêm nghiệm rồi nhớ để đi sâu vào cuộc sống. Và bắt đầu năm nay quý vị đi sâu vào thọ trì, không có đọc tụng nữa. Cái chữ nào cũng đem nó áp dụng hết á, cái chữ nào cũng đem duy trì hết. À, chữ nào mình cũng lấy cái đó để mình làm chủ trì cho cuộc sống của mình. Mình làm chủ được cuộc sống thì quý vị mới đi đến với Đức Phật được. Bây giờ trước khi tóm kết quý đạo hữu phụ trách văn nghệ cho ngâm thơ cho nó thoải mái một chút, để cho quý vị uống nước nghỉ ngơi, cái ai cái đi tiểu gì ấy gì chút, và quý vị ngồi tại chỗ thì nắng tay nắng chân lắc mình duỗi tay duỗi chân ra, nhất là bóp 10 đầu ngón tưng ngón tay, bóp trên hai cái bả vai chà để sát. Bây giờ quý vị tụ tiện đi.
Kính thưa quý vị trong đạo tràng, có lẽ chúng tôi không nói thì quý vị cũng biết là chúng ta đang học phẩm phương tiện của kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Thì chúng tôi mới tìm trong cái từng giọt mani của Thượng Tòa Thích Thông Bửu có cái bài thuyền nan bến vắng, mà chữ thuyền không nói thì quý vị cũng biết đó là phương tiện để đưa người ta sang sông. Thì trong ngày hôm nay, nghệ sĩ Ngọc Mai là người rất là quen thuộc đối với đạo tràng, và thêm có một nghệ sĩ mới, nhạc sĩ Đinh Thìn là nghệ sĩ ưu tú của nhà nước chúng ta, đến đây để đền sáo trong bài thơ Thuyền Nan Bến Vắng, để nói rõ phẩm phương tiện qua bài thơ của Thượng Tòa Thích Thông Bửu đăng trong từng giọt mani. Chúng tôi xin kính mời nghệ sĩ Ngọc Mai và nhạc sĩ Đinh Thìn, xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh hai nghệ sĩ đến với chúng ta.
Và đây là bài thơ nói rõ về phẩm phương tiện mà Thượng Tòa đang giảng cho chúng ta chiều hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Mai xin trình bày bài thơ của Thượng Tòa Thích Thông Bửu với nhan đề Thuyền Nan Bến Vắng, với tiếng sáo trúc của nhạc sĩ Đinh Thìn.
Lìa cành giọt nước nhớ thương, đã dùng tâm thức có tương tư sâu, tánh giác có trong loài sâu, con ông cái kiến đồng bồ huyền linh. Ngàn hoa đều biết nghe kinh, chim muông động vật tâm linh vốn động. Chiều lên gió nhập lý không, mây nêu sắc tương đại đồng, là chẳng hư tên nan là bởi khởi từ chỗ nan, thuyền về tạm bến nhân gian chờ ai duyên đó khởi đàn quá sông, sông sâu sóng nước bình bồng vững tay chèo lái mới thông qua bờ. Trăng vàng uống ngập hồn thơ, ba lần anh hỏi ngài ngơ, ba lần anh hỏi ngài ngơ. Vì kìa ảo ảnh phù vân, dẫu mưa đổ nước cây rừng chẳng hoa, đời quý rừng thô là ngà, đã xanh là Ngọc nói ra ích gì. Nhưng anh năn nỉ, thương anh ngài hoa vần thi thoát trần. Tất cả là duyên, là nhân, là thi, là họa, là thần, là tiên. Trong quỷ đói có thánh hiền, trong em có Phật, trong tiên có phàm. Muôn loài đều có ruộng đàm, có đèn tuệ chiếu, có tam bảo hiền. Lời vừa dứt sóng lặng yên, nhưng người nhô nhô nét phiền âu lo. Nhiều du khách tách bên đò, 5.000 bỏ cuộc thương cho họ nhiều. Bến thơ vắng cảnh tịch liêu, xót xa hàng ấy chưa tiêu giọt sầu. Chưa biết tánh tướng là đâu, rõ mười như nhị vẫn cầu già danh. Sóng xa mờ bóng sông xanh, khách chưa đến bên giữ lành thuyền. Rung rung nâng cây đàn ta nhịp, nhịp nhịp rơi lại tiếp hò khoan. Dòng xanh tiệp nổi mây ngàn, pháp âm luân chuyển vang vang. Mai trèo con hạc nhỏ hòa theo tiếng hát, giọt mưa rơi dưới mát trường ca. Chúa ngân dung anh trăng ngà, bên xưa thơm phức ngỡ đờn hoa. Nhạc trầm khúc lưu thủy chẳng ngầm đáy nước, đạt niềm chung nào nệ cái riêng. Thuyền duyên đưa khách ngỡ duyên, ai hiểu phương tiện hiểu thuyền chờ ai. Thuyền duyên đưa khách hữu duyên, ai hiểu phương tiện hiểu thuyền chờ ai. Bờ thương vọng tiếng ngân dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Mai và nhạc sĩ Đinh Thìn. Kính thưa quý vị, trong quỷ đói có thánh hiền, trong em có Phật, mà trong tiên có phàm. Thì chiều hôm nay khi chúng tôi để ý cái thường tòa thông bưu giảng về Phật tánh mà, thì bây giờ trong con chó cũng có Phật tánh, trong quỷ đói cũng có thánh hiền, thì thường tòa nói rằng chúng ta khoan nghĩ đến điều đó mà chúng ta khai thác là trong em đang có Phật, tức là chúng ta đang có Phật tánh. Thì hôm nay trước khi thường tòa kết thúc, chúng tôi xin giới thiệu một bài ca mà nhạc sĩ Hằng Vang đã phổ nhạc qua bài thơ của thường tòa thông bưu, đó là Bốn Mùa Sen Nở, để góp phần hoằng dương đạo Phật và triển dương chánh pháp. Chúng ta đang nhất tâm hướng về bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa mà thường tòa đang triển khai hôm nay. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cô Tố Lan, cũng là một nghệ sĩ rất quen thuộc về đạo tràng chúng ta, hát bài Bốn Mùa Sen Nở, thơ của thường tòa thông bưu. do nhạc sĩ Hằng Vang phổ nhạc vào thời điểm năm 1993.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trong khi chờ đợi bản nhạc trỗi lên, chúng tôi nói sơ qua cái chỗ này. Bài học hôm nay quý vị có trên tay là bài học số 8. Bài này tuần sau sẽ giảng cho hết cái phẩm phương tiện. Và cũng cái bài này tuần sau trả lời là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Nè, trong cái bài này chúng tôi trích một đoạn của Thiền Năng Bánh Bắc. Đây nè, đăng phía sau có nhạc chưa? Cứ quay nhạc ra phát ra đi, có chưa? Trong này trích ấy, từ câu thứ 29, cái bài khi nãy mà nghệ sĩ Ngọc Mai ngâm á, thì từ câu đầu cho tới 29, 28 không có trong này. Từ 29 trở lui, cho nên vị nào muốn có đầy đủ thì phải tìm từng giọt money mà chép, vì nếu mà ghi hết không có chỗ để đăng, vì còn trống hai cái trang sau. Cho nên á, cái chỗ này có 23 câu à, đoạn 2 có 23 câu. Lời vừa dứt sống lặng yên, nhưng người nhô nhố nét phiền lo âu. Đức Phật vừa dứt á, thì sống lặng yên. Nhiều du khách tách bến đò, 5.000 bỏ cuộc, thương cho họ nhiều. Quý vị đọc bài thơ là nhớ cái phẩm kinh ngay. Bến thưa vắng mà cảnh tịch liêu, xót xa hạng ấy chưa tiêu giọt sầu. Chưa tiêu cái tăng thượng mạng. Chưa biết tánh tướng là đâu, rõ mười như thị vẫn cầu giá danh. Dù là có rõ mười như thị mà không chứng đắc thì cũng là giá danh thôi. Sống sao mờ bóng sông xanh, khách chưa đến bến giữ lành thiền nan. Thiền nan là cái gì quý vị biết không? Thiền nan là cái gì? Có chưa? Rồi, quý vị nghe hát bài bốn mùa anh hả?
Xin lỗi quý vị, và sau đây là nhạc phẩm bốn mùa sen nở. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khúc nhạc trầm. Gió quyền mây chiều dẫn tan hương trầm
nhất là ẩn sĩ nương mây lần xuống núi. Quý vị nghĩ thử coi, ẩn sĩ nương mây lần xuống núi, cái ẩn sĩ nào vậy? Quý vị đừng nghĩ một cái ẩn sĩ nào đó nha, trong mỗi vị đều có một ẩn sĩ. Kỳ này giảng pháp qua rồi đó, phải nương mây mà lần xuống núi. Mây là kiết tường vân đó, nhớ chưa đó. Mỗi cái ý nó sâu sắc lắm, chứ không phải là trong cái giọt mani hay trong những bài thơ, nó không có đạo đâu. Quý vị chưa hiểu thì quý vị thấy nó không hay. Thiền năng là gì? Mặc dù thật trời tối nhưng phải hỏi cái bài thơ cho quý vị về không biết. Thiền năng là phương tiện đó, mượn thuyền đưa khách qua sông đó, hiểu không? Thiền năng bên vắng á, 5.000 người đi rồi vì vắng cái gì? Không phải đâu, vắng á là gì? Tịch lặng á. Cái phẩm phương tiện nằm trong cái chỗ tịch lặng, đưa người ta về đến chỗ tịch lặng, chứ không phải bên vắng là 5.000 người bỏ đi là bên vắng nha. Hiểu vậy là tội tác giả. Rung rung nâng cây đàn ta nhịp, nhịp nhịp rơi lại tiếp hò khoan. Dòng xanh nó tiệp nối mây ngàn, cái mây trên trời nó tiếp với dòng xanh, tiệp nối trong cái tiếp nối. Pháp âm luân chuyển và vang vang mái chèo, con hạt nhỏ họa theo tiếng hát mà giọt mưa rơi rưới mát trường ca. Chuông ngân rung ánh trăng ngà mà bến xưa thơm phức đờn hoa nhạc trầm. Cái bến xưa là cái bến nào vậy? Quý vị từ từ đi, hôm nay không có giải này. Khúc lưu thủy chẳng ngầm đáy nước. Khúc lưu thủy là cái khúc nào vậy? Từ Kỳ Ba Nha, khi cái anh mà hay cúi đứng trên bờ nghe ông, cái ông quan á, ông khấy cái đàn, ông kia bị đứt dây đàn hỏi chơi tráng sĩ sao mà ngồi nghe lắng nghe đàn trộm của ta vậy? Vậy ta khấy cái gì? Nói ngày khấy cái lúc khúc lưu thủy ha. Cái lúc khúc lưu thủy này chẳng trầm chẳng ngầm đáy nước, mà đạt niềm chung thì nào nể cái riêng. Ở đây quý vị không theo cái niềm chung mà quý vị theo cái niềm riêng, thành ra quý vị không phải hành giả pháp Bà Kinh. Thuyền duyên đưa khách hữu duyên, ai hiểu phương tiện ha, thì hiểu thuyền chờ ai. Hôm nay chỉ cần câu đó thôi. Ai hiểu cái phẩm phương tiện thì hiểu thuyền chờ ai. Thuyền chờ ai quý vị? Thuyền chờ quý vị. Ai là người lái thuyền? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đứng cầm tay lái chờ cái thuyền phương tiện này. Đức Phật sai nhiều người học trò, người nhiều đệ tử bước vào đây để đi rú kêu tới cái bên đó gặp ông lái đò đó, chở qua bên kia sông. bên kia bờ giác ngộ. Bờ thương vọng tiếng ngân dài, cái bờ thương này là bờ giác ngộ, vọng cái tiếng của Như Lai ngân dài lúc nào kêu quý vị hết. À, nghe ngâm thơ phải hiểu ý nghĩa bài thơ, đọc bài thơ không hiểu ý nghĩa thơ uống lắm, cho nên chúng tôi trích rất ít, trích cái 23 câu, bỏ đi 28 câu. Con kiến trong con âm cái kiến vẫn có một bầu quyền linh, tức là vẫn có tâm Phật, tánh Phật. Trong quỷ đói có thánh hiền, trong em có Phật mà trong tiên có phàm. Rõ ràng không? Từng câu không có câu nào mà rời cái phẩm phương tiện à. Quý vị đọc hết phẩm phương tiện là quý vị đã nắm được cái vấn đề của Kinh Pháp Hoa. Mà quý vị đọc một cái bài thơ Thuyền Nan Bến Vắng thì quý vị có thể tóm được cái phẩm phương tiện được. Ở đây chúng tôi hôm nay cái mặt sau bỏ trong hai trang giấy, cho nên tôi quay hai bài thơ tôi dán vào để cho quý vị đọc. Bài số 8. Bây giờ chúng ta tiếp tục phần kết của cái phẩm kinh năm nay. Phần kết của phẩm kinh năm nay có lẽ là ít thôi. Đến đây đáng lẽ hôm nay là đi hết cái phẩm phương tiện, nhưng mà tôi suy nghĩ đi tới lưu không thể nào cho hết nói, vì còn cái đoạn sau á là một cam cái đoạn thơ kệ dài lắm. Ngài Trí Tịnh dịch một chữ một câu, và một cứ một chữ Nho là một âm, âm Nho là âm Việt, thì hình như là tới 1200 chữ cái đoạn kệ đó. Và Thượng Trí Quang thì ngài muốn cho hiểu hơn, ngài bung ra tới 4900 chữ, và tôi còn không dám cách nào hơn vì cái bài giảng, cho nên tôi rút lại còn 900 chữ. Thành ra đưa vô cái bản này không thể được đưa nói. Thì cái toàn bộ cái phẩm kệ cuối cùng, đoạn 6 của phẩm kệ, có cái bài kệ của cái phẩm phương tiện này thì nằm trong cái bài số 8. Quý vị về đọc rồi tuần sau đến để lãnh hội. Và trong cái đọc này cũng đã nói rõ rồi, nói cái câu mà thị pháp trụ pháp vị rồi, thế gian tướng thường trụ rồi, đã dịch ra chữ Việt rồi. À, xin thưa với quý vị là cái một câu sách khó à, phải đọc tới đọc lui nhiều lần, phải vậy không? Bài học này không những là sách khó mà nó là mật nghĩa, là diệu pháp, là vi diệu. Cho nên không những không chỉ đọc nhiều lần mà còn phải đọc nhuần nhuyễn, nhấn mạnh hoặc trích chép ra những chỗ cần thiết và học thuộc lòng năm nét chính. Năm nét hồi nãy chúng tôi nói đó, giờ tôi lặp lại để quý vị nhớ và tìm trong cái bài học, rồi quý vị ghi ra, rồi quý vị học thuộc lòng. Thứ nhất á là Đức Phật nhận lời chuyển pháp lực. Thứ hai là 5000 người bỏ cuộc và ấn nghĩa của sự ra đi này. Cái thứ ba là Đức Phật quan hỷ. Cái thứ tư là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính thức tuyên thuyết Phật thừa. Và nét thứ năm là giáo hóa hàng Bồ Tát. Nếu quý vị và chúng ta không nhớ từng chi tiết của từng câu trong toàn bộ kinh thì chúng ta cố gắng nhớ từng phẩm. Và nếu như mà không nhớ được từng phẩm thì cũng nên nhập tâm một vài nét, một vài nét chính bất cứ phẩm nào, để hàng ngày vào cuộc sống khi gặp hoàn cảnh tương tự, ta đem những ấn nghĩa của những nét chính này áp dụng vào cuộc sống. Bởi vì đây là chiếc chìa khóa vàng giúp cho ta mở cửa tòa lâu đài thế gian một cách tự tại vô ngại. Tất cả cái nét nào cũng được, đều là chìa khóa vàng cả. Mà mở cửa đây chưa nói là mở cửa Phật tánh, chưa nói mở cửa vào tòa nhà đạo pháp, mà nó là mở cửa tòa lâu đài thế gian một cách tự tại vô ngại, đi vào cuộc sống như đi dạo vườn xem hoa. Cho nên từ trước đến nay chúng ta quan niệm cái chỗ kinh Pháp Hoa là cái kinh nó siêu tuyệt, nó không có liên quan gì tới mình đó. Chúng ta quên rằng chữ hoa nó là bông sen, mà bông sen nó là nhập vào trần tục, Cho nên bộ kinh này là bộ kinh nhập vào trần tục để nói tất cả những chuyện gì mà người trần tục đang sống, đang cần tới nó. Đã. Ai giỏi từng nét, từng câu, từng bài thì người đó trở thành ra thành công một cách dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày, thung dung tự tại và cuộc đời nó nhẹ nhàng như còn hơn một vị tiên lâm phàm nữa. Cái vị tiên lâm phàm á là vì ông á, ông cũng cần trần tục, ông là cái kiếp, ông là kiếp phong lan. Quý vị đọc cái tác phẩm Tần Giọt Mani kia là vương đế chi hoa đó. Vương đế chi hoa thì có hai loài hoa là vương đế, hoa vua. Một hoa thứ nhất á là hoa sen nhập trần, hoa thứ hai là hoa phong lan xa trần. Tiên á là hoa phong lan, cho nên ông sung sướng lắm. Còn Bồ Tát hạnh là nhập trần, là bông sen. À, cho nên bộ kinh này là bộ kinh để dành cho người trần gian, cho người trần tục, cho người tại gia, cho người đời, chứ không phải chỉ để dành cho xuất gia, mà cũng không phải để dành cho hàng Bồ Tát. Quý vị, chúng tôi không mong rằng quý vị tụng hết một phẩm, cũng không mong rằng quý vị tụng hết một bộ, mà tụng được nhiêu tụng, đọc được nhiêu đọc, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà quý vị thực hành, tức là thọ và trì, thọ và trì, học tới đâu quý vị thọ trì tới đó cho chúng tôi. Quý vị bây giờ bắt đầu hôm nay quý vị nhập vào cái thiền thất Pháp Hoa Kinh. Cái thiền thất này Đông giáp đâu, Tây giáp đâu, Nam giáp đâu, Bắc giáp đâu? Đâu quý vị? Người nào á, cái thiền thất nó nhỏ nhất á, cũng là Thái Dương hệ. Một phía thì giáp kêu là Quá Tinh, một phía giáp Từ Vương Tinh, một phía là giáp Mộc Tinh, một phía là giáp Thủy Tinh, còn mình là Quá Đất. Cái thiền thất của quý vị rộng lớn như vậy đó. Chứ không có nhập thiền thất vô trong cái thất nhỏ nhỏ, bốn cái cửa đóng lại. Còn pháp môn tu của quý vị là không tu gì cả. Tất cả những cái bằng ngày quý vị làm đều là tu cả. Đã. Miễn rằng quý vị làm đúng theo lời Đức Phật dạy. Ví dụ như là chú ý, lắng nghe, ghi nhớ, thu nhiếp, chiêm nghiệm. Và những cái câu đó quý vị cứ đọc và làm việc cho nó thuần thạo. Và cái người mà khổ truyền đó là con quý vị, là chồng, là vợ quý vị, là anh em trong nhà quý vị. Cái quốc độ, cái thân bằng quyến thuộc các nước lân bang của quý vị là đó, là quyến thuộc. Cho nên đó, ai cũng có thể tu Pháp Hoa Kinh đẹp thật. Và cái đạo tràng Pháp Hoa Kinh này nó không có ở bất cứ một biên giới nào hết. Đã. Bởi vì nó không có chủ thế, thời gian nó không có đóng khung, không gian nó không đóng khung, và thời gian nó không có hạn lượng. Đã. Bởi vì thời gian 600 năm, 600 ngàn năm chỉ bằng một bữa ăn. Đã. Không gian ngồi một chỗ phóng hào quang đi xem tới 18 ngàn cõi thế giới. Đã. Cho nên mong rằng quý vị sẽ được gặp một Đức Phật phóng hào quang, để quý vị nương hào quang đó mà quý vị soi thấu 18.000 cõi thế giới. Cái cõi thế giới ta bà này mới có 3.000 thế giới, mà kia là 18.000 thế giới. Cõi thế giới ta bà này, cái quả đất mình mới có chút xíu cõi thế giới này nó tới 4 châu thiên hạ lận. Có lẽ nó tới một thiên hà lận, có lẽ nó tới 72 tỷ mặt trời lận. Bởi vì cõi thế giới ta bà này là đông, là Đông Thắng Thần Châu, Tây là Tây Ngư Hóa Châu, Nam là Nam Thiệm Bộ Châu, và Bắc là Bắc Cù Lô Châu. Cho nên bây giờ cái thiền thất Pháp Hoa Kinh của quý vị hành giả Pháp Hoa Kinh, cái thiền thất này đông giáp Đông Thắng Thần Châu, Tây giáp Tây Ngư Hóa Châu, Bắc giáp Bắc Cô Lô Châu, và Nam là cái xứ chúng ta đang ở, là Nam Diêm Phù Đề, mà nơi mà chúng ta đang ở. Cái Bắc Cô Lô Châu á, con người sống tới 84.000 tuổi, bây giờ hiện còn 84.000 tuổi. Khoa học chưa phát minh ra, sẽ chờ những hành giả của Pháp Hoa Kinh phát minh ra và gặp gỡ những vị trên hành tinh ấy. Và chắc chắn nếu đời quý vị không đạt được thì đời con quý vị phải giáo dục cho bằng được, phải gặp được trong cái giờ mà ngồi nhập định. Mà nhập định một giờ thì yên lặng, tức là được vào đại định. Và pháp môn chúng tôi đã hướng dẫn quý vị rồi, lần lượt rồi chúng tôi sẽ ôn lại cái đó. Đầu tiên là gom vạn niệm trở về một niệm, trở về chánh niệm, và vải cái chánh niệm đó ra, gom tạp niệm trở về chánh niệm, vải cái chánh niệm đó trở ra vạn niệm, thu cái vạn niệm trở về tam niệm, rút cái tam niệm đi, bỏ vũ bỏ tam niệm trở về với nhị niệm, và từ nhị niệm bung khởi ra nhất niệm, từ nhất niệm nhập vào vô niệm. À, rồi từ cái vô niệm đó coi chừng nó lạc vào trong đá, để nó nhập trong đá, để nó làm Phật tánh trong cục đá đó, cái chỗ đó, chỗ đó cái chỗ quan trọng, chứ không phải cục đá nào cũng có Phật tánh. Do cái tánh của cái người vô niệm mà nếu không có sự hướng dẫn á, thì không phải là vô niệm mà gọi là vô minh niệm. Mà khi vô minh niệm á, thì cái thần thức nó lạc vào trong cục đá. Hôm nay tôi mở cho quý vị một chân trời mới nữa nè. Thành ra thiền thức của quý vị đâm dắp đâm thắng thần châu, mà không phải đâm thắng thần châu trong Tây Du nha. Đâm thắng thần châu trong Tây Du á, là người ta chỉ trả trên nước tàu thôi. À, vì Bắc Cô Lô Châu ở đây Đức Phật nói đó, thì Bắc Cô Lô Châu ở đây là người ta sống tới 84.000 tuổi hiện nay. Cho nên Đức Phật mới nói là trong một cái nạn là sinh nơi Bắc Cô Lô Châu. Cho nên bây giờ quý vị tụng á, là kia là hộ pháp tam châu cảm ứng, hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Có ba châu có ông hộ pháp thôi, còn một châu không có ông hộ pháp. Cái Bắc Cô Lô Châu không có hộ pháp, vì đó không có Phật pháp lưu hành, cho nên không có Phật, không có ngài hộ pháp. Ba châu à, còn cái châu Bắc Cô Lô Châu không có Phật pháp, vì họ sướng quá, họ không có tu, họ không có tu, cho nên á, không có Phật pháp lưu hành, không có Phật pháp lưu hành, cho nên không có hộ pháp. À, tuy nhiên là cái thiền thất quý vị cũng gắn đến cái phía Bắc, là gắn đến Bắc Cô Lô Châu. Tư tưởng mình dạo trong đó để cho nó thoải mái, để cho nó tự tại, để nó tiêu dao. Và thời gian đó là thời gian quý vị đã thấy, đã biết, tối thiểu là đã mở được hai Phật tri kiến. Tin mình có Phật cái đã, tin mình có Phật tánh đó, tin mình sẽ thành Phật cái đã. Hồi nãy cái câu nãy tôi chưa mở cho quý vị, nếu quý vị về thì quý vị sẽ thắc mắc. Thắc mắc chỗ nào? Nếu mà tâm hồn á mà tung ra để phục vụ á, mà gọi là Bồ Tát hạnh thì không phải. Còn gì nữa? Chút nữa tôi quên mất, quý vị không nhớ, không đòi nợ không có trả. Còn cái gì nữa? Tung ra để phục vụ và lòng mình một lòng tha thiết, con xin nguyện thành Phật, chỉ nhiêu đó thôi. Con làm cái gì là phương tiện và cái cứu cánh, con nguyện thành Phật.
Quan trọng nữa là mong rằng chuyển nhập trong cái thế giới thiên ma để cho các ngài ấy cũng đồng tu đồng chứng như chúng ta vậy. Chúng tôi cũng ước mong rằng trong giới tăng tín đồ của chúng ta, ai ai mỗi người cũng nên quay về cái bản tánh chân thật của chính mình và rời bỏ pháp thô, chuyển pháp tế sang pháp vi để rời nhập pháp diệu, diệu pháp liên quan. Ai ai cũng là những hoa sen tuyệt vời, ngát hương chân lý để giúp đời được đẹp, để giúp chân pháp được hiện hưng và xây dựng một thế giới thanh bình trên cõi đời trần tục. Cỏ cây hoa lá đều được nhuần thêm, tất cả chư thiên chư thần về đây để tham dự nghe kinh ở xa ở gần, những vị đến sát một bên ở nơi trên cành cây kẻ lá ở trên vách, trên tường, ở trên khoảng không gian, quý vị đều thấm mình mưa pháp. Tất cả các pháp giới bao la, những cõi khổ đau nhất hiện một ngã quý xuất sanh, cũng nhờ pháp môn này mà quý vị được siêu thoát. Hồi hướng cho những vị hương linh vong linh, tất cả đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, liệt sĩ anh hùng, tất cả mọi người đều được thấm nhuần mưa pháp. Và hồi hướng cho tất cả gia đình phương thuộc nội ngoại, cô dì chú bác, quý vị cũng như thân bằng quyến thuộc chồng sống của quý vị, nhất là các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, vị nào cũng được đầy đủ sức khỏe, phước huệ được đầy đủ, và được làm dân, được làm người, được làm nhân loại, được làm muôn loài, để giữ gìn đất nước yên vui, để cho nhân dân được thanh bình, quốc gia được yên ấm, để cho quốc thái dân an, và để cho mọi người đồng chim lợi lạc. Và sau cùng, nguyện cầu cho đạo tràng mỗi ngày mỗi đông, nguyện cầu cho quý vị huệ mở tâm khai, để quý vị sớm mừng khai tuệ trí, nhập vào dòng biến đạo, hợp cùng với chúng tôi thiên lăng bánh xe pháp, nhất là pháp diệu thừa đại pháp, giáo pháp của cái bộ kinh diệu pháp liên quan này. Cầu nguyện trên tam bảo chứng minh và gia hộ quý vị long thiên bát bộ hộ pháp triệt để ủng hộ và hộ trì cho giáo pháp một ngày thiên minh, và hồi hướng các pháp cho chúng sanh đồng chuyên lợi lạc. Xin quý vị và chúng tôi kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời cùng nhau học, cùng nhau tu và cùng nhau hiến hưng chánh pháp. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Con nguyện mang tên muôn loài, con nguyện mang tên muôn loài, con nguyện mang tên muôn loài, nguyện đem công đức tam tăng ca đề tơ ra chúng.